Chương 27, thượng phẩm linh trùng vân chi quán. Trương Nguyên nhíu mày, hắn lần đầu tiên nghe nói, trước mắt hai nữ bộ dáng bất quá tuổi tròn đôi mươi, cũng đã luyện khí trung kỳ. Dù sao đoạn trước trong lúc nhất thời, quá bận rộn cho người ta chữa trị linh thực, trên cơ bản không thế nào nghe ngóng một số cùng tự thân không quan hệ tin tức. Lúc này, đang uống trà hồ trưởng quỹ tay run một cái, không lo được nước trà phòng tay, vội vàng để ly xuống, hướng về hai nữ chắp tay nói, xin hỏi hai vị cô nương, thế nhưng là tháng trước xuất hiện tại Thanh Vân Nhai Vân Chi Quán.
Đúng vậy.
Thanh Kết ngửa đầu đáp.
Thất kính thất kính.
Hồ trưởng quỹ vội vàng ôm quyền hành lễ. Thấy Trương Nguyên nghi hoặc, Thanh Định chủ động giải thích nói, nhà chúng ta phu nhân chính là phụ thành chủ thiếu phu nhân, Vân Chi Quán chính là hắn sản nghiệp.
Thiếu phu nhân.
Trần Chi. Trương Nguyên có chút chấn kinh, vô ý thức sờ lên túi chữ vật, bên trong còn có thiếu phu nhân một tâm hiếu nữ đồ nửa năm qua này. Hắn cho không thiếu có chút thân phận người chữa trị qua linh thực, bởi vậy tại Đông Thành địa giới tán tu bên trong có chút danh khí. Không ngờ cao cao tại thượng thiếu phu nhân thế mà sẽ chú ý đến hắn. Nói xong, Thanh Định đã đưa ra một viên thân phận ngọc phù, nói là 3 năm sau thanh minh ngày có thể cầm lấy ngọc phù tiến về Vân Chi Quán tham gia khảo hạch. Trương Nguyên hơi suy nghĩ, hai tay tiếp nhận ngọc phù, ôn quyền nói, làm phiền hai vị đạo hữu. Đối với bất kỳ một cái nào linh thực sư mà nói, loại chuyện này đều là chuyện tốt. Trương Nguyên mặc dù không biết cụ thể là tình huống như thế nào, nhưng không trở ngại hắn trước đón lấy ngọc phù. Đến mức đến lúc đó có đi hay không, thăm dò rõ ràng lại nói.
Không bao lâu,
hai nữ rời đi. Trương Nguyên đem ngọc phù đặt vào túi trữ vật, tiếp tục chọn lựa linh trùng.
Một phút sau,
Trương Nguyên lắc đầu, ấy nay nói ra, cũng không Trương Mô cần thiết linh trùng, cho hộ trưởng quỹ thêm phiền toái. Cân nhắc đến thích hợp linh trùng khó tìm, cho nên Trương Nguyên phòng ngựa chủ đáo, sớm thu thập một số linh trùng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nhưng cho đến ngày nay, qua tay mấy ngàn viên linh trùng, bắt tay cũng bất quá một viên hạ phẩm linh trùng, hai cái trung phẩm linh trùng. Trong đó cái viên kia hạ phẩm linh trùng có thể trồng ra tên là Tĩnh Tâm Pháp Chú Tinh Diệu Pháp Thuật. Hai cái trung phẩm linh trùng phân biệt có thể trồng ra một môn công kích bí thuật. Hiển nhiên Trương Nguyên muốn đi, Hồ trưởng quỹ hơi cắn răng một cái, theo túi trữ vật lấy ra Hỏa Nguyên Quả linh trùng, đưa cho Trương Nguyên nói, lại nhìn xem cái này. Trương Nguyên chỉ liếc một chút liền nhìn ra Hỏa Nguyên Quả linh trùng, thấp giọng hô nói, thượng phẩm linh trùng.
Trương thực sư hảo nhãn lực, không biết cái này viên thượng phẩm linh trùng có thể nhập ngài pháp nhãn.
Bán. Hồ Mỗ cũng là may mắn theo một tán tu trong tay nhận được, Trương thực sư nửa năm trước nói muốn thượng phẩm linh trùng. Hồ Mỗ liền nhớ ở trong lòng. Đa tạ Hồ trưởng quỹ, Trương Mỗ có thể hay không qua qua tay?
Trương Nguyên có chút kích động.
Đương nhiên. Ngón trỏ cùng ngón cái nhẹ nhàng nắm Hỏa Nguyên Quả linh trùng, Trương Nguyên trước mắt hiện lên tin tức. Hỏa Nguyên Quả, sơ giai thượng phẩm, gieo trồng viên mãn, khen thưởng pháp thuật tiểu hỏa vân thuật, sơ giai, Hỏa Nguyên linh thực thuật, thượng phẩm, lòng nhiệt huyết bị dội tắt. Hiếm thấy như vậy thượng phẩm linh trùng, khen thưởng lại là một môn pháp thuật. Thượng phẩm công pháp cùng bí pháp hắn không yêu cầu xa đời, nhưng ít ra cho một môn bí thuật hoặc là thần thông á nghĩ không ra vận may đen như vậy. Mặc dù như thế, Trương Nguyên vẫn là không có buông tha cái này viên thượng phẩm linh trùng, cho dù là chính mình không dùng được, cũng có thể thu lại, ngày khác như có cơ hội, có thể cùng người khác giao dịch cái khác thượng phẩm linh trùng.
Hồ trưởng quỹ cho một cái giá đi.
Hồ Mỗ cùng Trương thực sư mới quen đã thân, 500 viên pháp tiền như thế nào? Nếu là thân phận địa vị đủ rồi, 500 viên pháp tiền là có cơ hội mua được đồng dạng thượng phẩm linh trùng. Nhưng thân phận địa vị không đủ, 5000 viên pháp tiền cũng chưa chắc mua được.
Hồ trưởng quỹ đây là lấy lòng đây.
Trương Nguyên suy nghĩ một chút, lấy ra 500 viên pháp tiền, nhận lấy Hỏa Nguyên Quả linh trùng, nói, đa tạ Hồ trưởng quỹ. Ngày khác như có dùng đến lấy Trương Mô địa phương, còn xin phân phó, lực chỗ tới, tất không chối từ.
Trương thực sư khách khí.
Giao dịch kết thúc. Trương Nguyên cùng Hồ trưởng quỹ uống trong chốc lát trà, cáo từ rời đi.
Xuân Nha các hậu viện.
Hồ trưởng quỹ phu nhân nghe nói thượng phẩm linh trùng bán đi, có chút oán trách.
Hồ trưởng quỹ thổi một chút dâu cá chê, cười mắng, ngươi này nương môn tóc dài kiến thức ngắn, thiếu phu nhân là thân phận gì, có thể chủ động mời Trương thực sư đi tham gia khách khanh khảo hạch, đủ để chứng minh Trương thực sư giá trị.
Một cái hạ phẩm linh thực sư. Hiện tại là hạ phẩm linh thực sư, nhưng 5 năm, 10 năm sau liền chưa hẳn.
Sau 3 ngày,
trời chiều rủ xuống, chân trời mây hồng. Trương Nguyên thu hồi linh quốc, rõ ràng sửa lại một chút bốn phía tán loạn linh liệu. Cùng lúc đó, trước mắt hiện lên tin tức. Chữa trị hạ phẩm cổ lam hoa, kinh nghiệm 3 chương thực sư, đây là thủ lao.
Liêu phu nhân dâng lên 20 viên ngọc tệ pháp tiền, nhẹ giọng nói ra.
Vị này lần thứ 3 đến Liêu phu nhân độc phủ.
Liêu phu nhân gần nhất mới bồi dưỡng vài quặng hạ phẩm cổ lam hoa, trong đó 2 gốc hại bệnh, trước tiên đi phường thị nhiệm vụ đường treo Trương Nguyên đơn.
Cùng lần trước khoe khoang phong tao không giống nhau, lúc này Liêu phu nhân màu trắng làm ấy, mặt mày đoan trang, một tấm châu ngọc giống như mà không thi phấn trang điểm, ngược lại là càng nén lòng mà nhìn một số.
Đa tạ, Trương Mỗ cáo tử.
Trương Nguyên tiếp nhận, cũng đem thu thập lên tán loạn linh liệu đóng gói mang tốt, đến lúc đó cùng nhau mang đi ra ngoài.
Liêu phu nhân ừ một tiếng, đem Trương Nguyên đưa tới cửa, tại Trương Nguyên một chân bước ra ngưỡng cửa thời điểm, thêm một câu, Trương thực sự, tiên phu 9 ngày trước bị tà tu giết chết.
Trương Nguyên giật mình, quay đầu nói, a.
Liêu phu nhân tỉnh nén bi thương.
Sắc trời dần dần muộn.
Trương Nguyên ra Đông Thành phường thị, hành tẩu tại sơn thủy ở giữa, không khỏi tăng tốc bước chân.
Từ lần trước huyết lôi quỷ kiếm tần hoan xử lý Tô gia Tô Ngọc về sau, Thanh Hà thành trong vòng một đêm biến đến tốc giết. Chấp pháp đường tu sĩ cả ngày tuần tra, bốn phía đả kích tà tu. Vì thế cái kia Trần Mạn Thanh đến bây giờ còn không có hô Trương Nguyên đi qua hỗ trợ chữa trị linh thực, hôm qua trên đường đụng phải, cả người đều gầy đi trông thấy, sắc mặt tái nhợt, khí tức bề ngoài, nghe nói là truy sát cái nào đó tà tu lúc nhận qua thương tổn. Bởi vì tà đạo bảng truy nã trên những cái kia tà tu tiền thưởng trên diện rộng mà tăng lên, rất nhiều liệp sư tổ đội cũng là mài đao xoèn xoèn.
Loại tình huống này, những cái kia tà tu không chỉ có không có thu liễm, ngược lại giống như là bị kích thích một dạng, nhiều lần làm loạn, gây sự. Toàn bộ Thanh Hà thành Phong Vũ muốn tới a bên thai tiếng gió rít gào, Trương Nguyên thân ảnh lướt gấp, trong núi tiểu đạo bóng cây bay ngược. Hắn hiện tại trước khi ra cửa, sẽ trước tránh mật thất dùng pháp lực thi triển tàng phong. Cho dù là dùng pháp lực thôi động, cũng chỉ là thúc dục thời điểm sẽ hiển lộ tà khí, nhưng cỗ này tà khí sẽ tự nhiên tán đi. Kích hoạt thần ấn về sau, không chỉ có thể tiếp tục cửu thiên, lại bởi vì thần thông chi lực là từ bên trong mà phát, sẽ không câu dẫn tiên địa lực lượng, có thể dùng tàng hình liễm tức hiệu quả lớn, ngoại nhân căn bản nhìn không ra. Sau đó lại lấy nguyên lực thành màng bao phủ tự thân, bên ngoài thì hiển hóa nguyên lực, mảy may không cần lo lắng sẽ tiết lộ thân phận. Lúc này, hắn thu liễm rất nhiều lực lượng, nếu không toàn lực chạy cùng thi triển ngự phong pháp thuật mở dạng, không khỏi làm người khác chú ý. Đúng lúc này, sau lưng có lẹt xẹt chi tiếng vang lên. Mẹ nó, lan đi a. Thanh âm vừa dứt, một thất chân đạp liệt diễm tuấn mã lao nhanh mà đến, hai cái móng trước hiển nhiên phải rơi vào Trương Nguyên trên thân. Trương Nguyên trong khoảnh khắc tăng tốc, né tránh đến bên trái thân cây bên cạnh. Đón lấy, gào thét gió xoáy lên cắt bay đá chạy. Trương Nguyên ngưng mắt nhìn lại, là một cái luyện khí trung kỳ áo trắng nam tu, cưới một thất yêu khí cảnh sơ kỳ liệt diễm mã yêu sủng, trương dương mà đi. Trong khoảnh khắc đã chạy ra mấy trăm trượng. Đột nhiên, phía trước trong rừng cây, sương mù màu lục lan tràn ra, một thanh bao lại liệt diễm mã, đồng thời một thanh lam bích sắc cự đại phủ đầu hư ảnh từ trên trời giáng xuống, mang theo gió kêu to, thẳng chém xuống đi. Bích mục đầu đà. Trong xương xanh bạch đi tu sĩ kêu thảm một tiếng. Đón lấy, một trận kim thiết giao quà chi tiếng vang lên. Tiếp theo, một thanh nhạt phi kiếm màu xanh lam theo lục trong sương mù bay ra ngoài, ngã rơi xuống ngoài trăm trượng trong rừng cây. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết về sau, sương mù màu lục tan đi, lộ ra một cái cao lớn áo lam đầu đà, hung thần ác sát bộ dáng, tản mát ra luyện khí hậu kỳ khí tức, một thân yêu tà chi khí, làm cho người ghé mắt. Dưới chân hắn là bị bổ thành vô số đoạn thi thể, bao quát cái kia liệt diễm mã cũng bị cùng nhau giết chết. Yêu sủng một khi nhận chủ, liền không còn bị những người khác thu phục khả năng. Giết xong việc, chỉ thấy hắn gỡ xuống áo trắng nam tu túi chữ vật, hơi kiểm tra một chút, bất mãn nói, mới một kiện hạ phẩm pháp khí, pháp tiền cũng bất quá hơn 300 viên. A, còn có một cái hạ phẩm phi kiếm. Giống như là nhớ ra cái gì đó, áo lam đầu đà vội vàng hướng về nhạt phi kiếm màu xanh lam rơi xuống chỗ mà đi. Không bao lâu, một tiếng giống to, chấn động tới khắp núi chim tức bay loạn, áo lam đầu đà tìm cả buổi cũng không thấy phi kiếm cái bóng, không khỏi cuồng loạn lên. Thẳng chặt mười mấy cây đại thụ, lúc này mới oán hận nhưng rời đi. Chương 28, Trương lão gia có ở nhà không? Tiểu Trà Sơn. Trương Nguyên tử vô hình chi phong bên trong hiện lộ thân hình, đầu tiên là phục một viên không có phẩm cấp tinh nguyên linh đan chèn chèn, chợt lấy ra biến thành dài 3 tấc nhạt phi kiếm màu xanh lam. 15 đạo tiểu huyền sóng cấm chế. Đây là đem thủy thuộc tính phi kiếm, so phổ thông hạ phẩm pháp khí đắt đến nhiều, cầm tới hắc thị đoán chừng giá trị cái 3000 viên pháp tiền a. Trương Nguyên cười hắc hắc, nói một mình, ngươi mang ta một câu, ta lấy ngươi một kiện pháp khí, hòa nhau. Đánh giá một trận, Trương Nguyên tay lấy ra phong ấn linh phù cùng một cái hộp ngọc, thanh phi kiếm trang tốt, một lần nữa thu vào trong chữ vật đại. Lúc này mới ngồi xuống uống một ly trà. Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, người không kiếm tiền bất chính thì không giàu a. Trương Nguyên yếu ớt cảm khái. Lúc trước bị mắng, trong lòng của hắn liền sinh ra một cỗ bạo lệ chi niệm, có loại muốn giết người kia áo trắng nam tu xúc động. Về sau vụng trộm dưới mặt phi kiếm lúc, trong lòng của hắn sinh ra đánh lén bích mục đầu đà xúc động. Làm sao bích mục đầu đà là luyện khí hậu kỳ, lại là hung danh bên ngoài tà đạo yêu tu, hắn không có nắm chắc, đành phải thu tay lại. Nếu là luyện khí trung kỳ, hẳn là có 3 thành cơ hội đánh lén thành công. Trung quy là vẫn là tu vi kém a. Trương Nguyên nhịn không được thở dài một hơi. Nhưng tiếp lấy hắn liền mồ hôi lạnh liên tục, sợ không thôi. Khốn nạn, ta tại sao có thể có loại kia nguy hiểm ý nghĩ, nhất định là tà niệm ảnh hưởng tới tính cách. Loại tình huống đó, đừng nói 3 thành cơ hội, cho dù là 7 thành cơ hội cũng không thể động thủ, trừ phi 99. Trương Nguyên liên tục nói một mình. Thanh Hà thành càng ngày càng loạn, nhất là buổi tối, về sau đi ra ngoài làm nhiệm vụ, tranh thủ giờ thân trước trở về nhà. Hôm sau, Trương Nguyên dậy thật sớm. Buổi tối hôm qua hao tổn có chút lớn, bữa sáng đến ăn tốt một chút. Hắn cố ý dùng tam giác yêu dê linh nục kèm theo hạ phẩm trắng tham gia ngao hầm. Mặt khác nấu một chậu linh mễ, lấy một bình 10 cái pháp tiền tiên trúc dưỡng, lại lấy ra một số linh quả, bày một bàn. Bây giờ linh thực kỹ nghệ phóng đại, tất nhiên là không lo kiếm tiền, tự nhiên muốn ăn được uống được. Lúc này, dưới núi trận pháp môn hộ chỗ, lướt đến một cái huyền hắc phi toa, hai cái ước chừng tuổi đời 20 luyện khí sơ kỳ tu sĩ theo trên rơi xuống, đều là ăn mặc đạo bào màu xám. Cả hai nhìn phải nhìn trái, tựa hồ có chút nghi hoặc. Hai mặt nhìn nhau về sau, mọc ra mày kiếm tu sĩ ôm quyền không người nói, xin hỏi Trương Nguyên Trương lão gia có ở nhà không? Phúc. Trương Nguyên nghe tiếng, một thanh linh tiểu phun ra đời bàn. Trương lão gia, tu tiên giới còn có danh xưng như thế này? Trương Mô bất quá sơ kỳ tu sĩ, có tài đức gì ai nhìn hai người kia nắm lễ cái gì cùng? Trương Nguyên nghĩ đến không phải đến gây chuyện, liền lau miệng, vội vàng xuống núi. Đến môn hộ chỗ, đang muốn mở miệng hỏi hỏi ý kiến, một cái khắc mặt chữa điển tu sĩ gặp Trương Nguyên bất quá sơ kỳ tu vi, cười hì hì ôm quyền nói, đạo hữu mời, nhà các ngươi lão gia nhưng tại nhà. Trương Nguyên nghe vậy, nhìn chung quanh một hồi, cười nói, cái gì lão gia? A, ngươi không phải Trương lão gia đạo phó sao? Đạo phó? Tốt a. Cùng phàm tục thế giới người hầu không sai biệt lắm, bình thường đều là có thân phận tu sĩ mới có thể dưỡng đạo phó. Trương Nguyên loại này tiểu tán tu, căn bản không nghĩ tới cái này gốc dạng. Hai vị là, lão gia nhà ta tên là Mạc Sơn Thủy, nửa tháng trước xuất quan, thuận lợi tiến giai luyện khí hậu kỳ. Mày kiếm đạo phó vội vàng giải thích, đặc khiển chúng ta đến cửa tương thỉnh Trương lão gia, tại sau 7 ngày, tiến về xem Hà Sơn đi dạ tiệc. Trương Nguyên bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng cười nói, chính là tại hạ Trương Nguyên.
A.
Hai vị đạo phó có chút nghẹn họng nhìn chân chối, hai mặt nhìn nhau. Nửa ngày, Mày Kiếm đạo phó lúc này mới lấy ra trong ngực ngọc chế thiệp mời, phụ cho Trương Nguyên. Trương Nguyên kiểm tra một chút, đích thật là Mạc Sơn thủy thân bút thiệp mời. Trừ ra cái rượu, ngoài ra còn có giao lưu hội cùng giao dịch hội. Đoán chừng tỉnh không ít người. Làm phiền hai vị. Trương Nguyên lấy bốn cái phát tiền, một người thưởng hai cái, cười nói, Mạc huynh thực rượu, Trương mộ tự là không thể bỏ qua. Hai vị đạo phó nhận thưởng, vui mừng nhướng mày, tuần tự lại cho Trương Nguyên đi lễ, miệng hô lão già, nói vài câu lời hữu ích, lúc này mới khống chế phi toa rời đi. Phi toa trên, Mày Kiếm đạo phó chửi bậy nói, chúng ta thay lão già chạy nhiều như vậy nhà, những người kia không phải luyện khí hậu kỳ cũng là trung kỳ, không phải xuất thân thế gia cũng là danh khí không nhỏ tán tu, duy chỉ có vị này Trương lão già là sơ kỳ tu sĩ, có chút bừa bãi vô danh à. Đúng vậy à, đến lúc đó lão già trên yến tiệc, khách quý chợt nhà, nhân gia ba hoa khoác lác, cũng không biết Trương lão già làm cảm tưởng gì, mặt chữa điền đạo phó đáp lại nói, đổi ta khẳng định rụt rè, đoán chừng cũng không dám lên bàn, sơ kỳ tu vi quá chói mắt, không bằng đứng bên cạnh làm lâu là được rồi. Mày Kiếm đạo phó ngữ khí càng phát ra làm cả nói, cũng không biết hắn đi cái gì bất khí, có thể kết giao với chúng ta lão gia. Ý miệng, loại lời này có thể tuyệt đối đừng nhường lão gia nghe được, không phải vậy có ngươi quả ngon để ăn. Mặt chữ điển đạo phó nhắc nhở, chúng ta lão gia giao du rộng lớn, làm người thông suốt, không phải cái kia nhìn thân phận cùng tu vi nông cạn người, người này mặc dù cùng chúng ta giống nhau là sơ kỳ tu sĩ, nhưng nói không chừng có không muốn người biết sợ trưởng vào lão gia mắt đây. Mày Kiếm đạo phó nghe vậy, gật một cái, chợt cười nói, ngươi nói vị kia Trương lão gia sợ trưởng sẽ không phải là chúng ta điều yếu. Ta không đắn. Điểm này, Bích Vân Sơn tiểu thúy đạo hữu có thể làm chứng. Mặt chữ điền đạo phó giống như bị bắt được người chỗ đau một dạng, lập tức cho ánh trăng như nước chút xuống đại địa. Một luồng vô hình chi phong cuốn tới tiểu trà sơn trên không, theo hộ sơn trận pháp mở rộng, đi vào trong đó. Trương Nguyên rơi vào giữa sườn núi động phủ cửa. Bên trái là một gốc quế hoa thụ, bên phải cũng là một gốc quế hoa thụ. Trương Nguyên tiến vào động phủ mật thất, tay áo vung lên, rầm rầm từng mai pháp tiền chồng chất trên bàn, chiếu rọi dạ minh châu quang hoa, rất là chói mắt. Giờ tí, hắn đi một chuyến Lũ Lâm Phường thị, đem 3 ngày trước đoạt thức ăn trước miệng cọp phi kiếm cho xử lý xong. 2900 viên pháp tiền, thua thiệt là thua lỗ điểm, nhưng thắng ở an toàn, phi kiếm kia vốn chính là lấy không. Trương Nguyên cười cợt, lại vô vô túi chữ bật, lại có hơn 480 viên pháp tiền chồng chất đi lên. Đó là hắn toàn bộ pháp tiền. Nửa năm qua này, bởi vì tiếp không ít chữa trị hạ phẩm linh thực nhiệm vụ, một tháng ước chừng có thể kiếm lời 150 viên pháp tiền, so với trước kia, đơn giản tăng gấp 10 lần. Bất quá tiêu hao cũng không nhỏ. Pháp thể song tu, đối linh thực nhu cầu số lượng nhiều, nhất là thể tu cái này một khối, vì duy trì cung cấp, mỗi ngày đến tiêu hao một viên pháp tiền. Riêng là ăn cái này một khối, một tháng đến hao phí 30 viên pháp tiền. Động phủ tiền thuê nguyên bản một tháng 20 viên, hai tháng trước đã tăng tới 30 viên, bởi vì ngoại lai tu sĩ tăng nhiều, cũng không đủ cầu. Tuy nói nửa năm trước đó, hắn góp nhặt một chút pháp tiền, nhưng trong thời gian này rất là mua mấy cái hạ phẩm pháp đan phục dụng, trên cơ bản liền soạn soạn xong. Bây giờ còn có thể giữ xuống hơn 400 viên pháp tiền, đã là hắn tính toán tỉ mỉ. Điểm ấy pháp tiền, cũng liền 3-4 viên hạ phẩm pháp đan, căn bản không trải qua dùng. Cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể đem pháp đan làm đường đậu đập. Trương Nguyên mong đợi một chút. Dù sao không có đỉnh lô cùng đạo lữ tình huống dưới, chỉ có thải bổ đan dược đầu này quá miễn cưỡng tu hành phương thức. Thu liễm một chút tâm tư, Trương Nguyên lại nghĩ tới thu hoạch cái kia sơ giai trung phẩm tảng phong mục. Tầm thường sơ giai trung phẩm linh thực đều có thể bán được 200-300 viên pháp tiền, thậm chí là 500-600 viên pháp tiền. Như vậy một mảng lớn, hẳn là có thể bán đến hơn ngàn pháp tiền a, như vậy, pháp tiền tổng mấy có thể vượt qua 4000. Nhớ tới ở đây, Trương Nguyên tâm lý có không ít lực lượng, dự định chọn một cái không tệ quả mừng, đi đi Mạc Sơn thủy yến. Phổ thông tiệc rượu, xách một bình mười mấy viên pháp tiền linh tựu là đủ. Nhưng, tiến giai luyện khí hậu kỳ, ý nghĩa phi phàm. Thanh Hà thành nhiều như vậy luyện khí cảnh tu sĩ, có thể bước vào luyện khí hậu kỳ vô cùng thiếu. Đến một bước này, cho dù là tán tu, cũng xứng đáng nhất phương cao thủ danh xưng, địa vị tăng lên. Trọng yếu nhất chính là, bước vào luyện khí hậu kỳ, mới có cơ hội chạm đến cái kia đạo thuế phàm ngộ chân ngưỡng cửa, đi trùng kích cái kia âm thần chi cảnh. Mạc Sơn thủy mới tuổi 40, đã là luyện khí hậu kỳ, so với những cái kia già 70-80 tuổi mới bước vào luyện khí hậu kỳ tu sĩ tới nói, nắm giữ càng lớn tỷ lệ trở thành âm thần chân nhân. Là lấy, bước vào luyện khí hậu kỳ cử hành yến hội, lại xưng đăng gia yến cầm tới thế tục đi, mấy cái như tên để bằng vàng, động phòng hoa trúc. Mà lên lần có thể thu được tàng phong mục linh trùng cũng kết giao bà cung, cũng là Mạc Sơn thủy dùng không nhỏ nhân tình. Nếu không, còn không biết cái gì thời điểm mới có thể thu được tàng phong thần thông. Không có tàng phong thần thông, hắn hiện tại cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Ngoài ra, trung đụng thời điểm, Mạc Sơn thủy cũng không có chút nào giá đỡ, đối xử mọi người cực kỳ dày rộng. Mạc Sơn thủy là cái có thể giao người. Trương Nguyên nghĩ đến, mặc dù hắn nghèo, nhưng lễ này lại không thể keo kiệt. Chương 29, Vũ Hành dưỡng Nguyên Đan 2 ngày sau. Giờ thì ánh nắng nóng bỏng. Trương Nguyên đã làm xong một đơn linh thực nhiệm vụ, lúc này đi vào một đầu trường 100 trượng rộng to lớn đường đi, chính là Thanh Vân Ngai. Này đường là Đông Thành Phường thị số 1 số 2 đường cái, có hai nhà đỉnh cấp cửa hàng, mười mấy nhà cấp cao cửa hàng. Đỉnh cấp cửa hàng thân phận không đủ người vào không được, Trương Nguyên trước mắt không kém thiếu. Hắn lựa chọn là tên là Nhược Thủy lâu cấp cao cửa hàng, nơi này có tiền có thể đến, ngược lại là không có nhiều môn như vậy môn đạo nói. Nhược Thủy lâu tổng cộng 3 tầng, chiếm diện tích không nhỏ, tương đương khí phái. Nghe nói Nhược Thủy lâu là đại danh đỉnh đỉnh lễ thủy khúc gia sản nghiệp, đây chính là Vân Châu cảnh nội 108 đại cao giai thế gia một trong. Nó không chỉ có tại Thanh Hà thành có sản nghiệp, phụ cận vài tòa tu chân thành thị đều có nó cái bóng. Bước vào Nhược Thủy lâu ngưỡng cửa, một vị thanh tú luyện khí sơ kỳ thị nữ tiến lên đón, nhìn thấy Trương Nguyên chỉ là luyện khí cảnh, liền khách khí mời Trương Nguyên cùng với nàng tiến về lầu một đại khách sảnh. Làm Trương Nguyên bóng lưng biến mất tại cửa ra vào, Nhược Thủy lâu đối diện đường đi trong góc, một cái độc nhãn tu sĩ, trong bóng tối lấy ra ngọc tin, lan truyền ra tin tức. Đại ca, nhị ca, có một đầu dê béo nhỏ, mau tới. Lầu một đại khách sảnh, hoa lệ phi phàm, là cho tới bây giờ, Trương Nguyên kiếp trước kiếp này trước mắt gặp qua xa hoa nhất địa phương. Lúc này tiếp khách thị nữ đã rút đi, tiếp đại hắn chính là lầu một cái nào đó áo lam thị nữ, tướng mạo mặc dù so tiếp khách thị nữ kém hơn một chút, trên thân lại có một cô rất an tĩnh khí chất. Trương Nguyên vừa đi vào đại sảnh, chính đang nghỉ ngơi khu cùng cái khác tỷ muội uống trà nói chuyện phiếm, A Kha liền chú ý tới hắn. Sơ kỳ thể tu, tu vi có chút kém. Như thế thì cũng thôi đi, ăn mặc cũng là đơn giản linh ý đi, toàn thân cao thấp, không có ra dáng hạ phẩm pháp ý đi, hạ phẩm pháp dạy. Cái này keo kiệt bộ dáng, sợ không phải cái tán tu a, nơi này chính là cấp cao cửa hàng, một cái hạ tầng sơ kỳ tán tu không nên tới nơi này. Hết lần này tới lần khác cái kia ra hỏa sau khi đi vào, lần đầu tiên đã nhìn chằm chằm nàng, thật xa liền cùng với nàng ôm quyền chào hỏi, vị tiên tử này mời, tại hạ mới tới quý lầu, có thể hay không chỉ điểm một hai. A Kha vốn không muốn tiếp đãi, nhưng hắn gọi ta tiên tử a. Sau đó nàng liền tại cái khác tỉ bội rêu cợt ánh mắt bên trong, đón nhận Trương Nguyên. Khách quan cần vật gì? A Kha lễ phép hỏi. Quý lầu có thể có trung phẩm dưỡng nguyên đan. Trương Nguyên hỏi. Hôm qua hắn đi một số cấp trung cửa hàng, căn bản không có trung phẩm đan dược bán ra, đành phải tới đây. Càng nghĩ, Mạc Sơn Thủy Tân tấn luyện khí hậu kỳ, chính là củng cố tu vi căn cơ thời điểm, đưa dưỡng nguyên đan không thể thích hợp hơn. Trung phẩm. A Kha xác nhận một chút. Đúng vậy. Trương Nguyên gật một cái. Bình thường như trung phẩm pháp đan như vậy vật chân quý, đều là do trưởng quỹ tự mình tiếp đãi. A Kha sâu nhìn Trương Nguyên liếc một chút, gặp hắn dài đến như vậy để mắt, hẳn không phải là loại kia đơn thuần tới từng trải tán tu. A cắn răng, A Kha thỉnh Trương Nguyên ngồi tạm, dâng lên linh trà về sau, nói là đi mời trưởng quỹ. Nàng thế nhưng là biết, gần nhất trưởng quỹ tính khí không tốt lắm, có vẻ như tu hành gặp một vài vấn đề, mặc dù nhìn lấy hiền lành, có thể nổi nóng lên. Vừa vặn trưởng quỹ vừa mới có một chút cảm ngộ, tiến đến mật thất tĩnh tu đi. Như người này thật sự là đến mua trung phẩm pháp đan thì cũng thôi đi. Nếu chỉ là đến xem, như vậy bằng bạch quấy rầy trưởng quỹ, sau đó sợ không phải muốn chịu một trận mắng. Có thể nghĩ đến cái kia một tiếng tiên tử nàng vẫn là đi. Không bao lâu, A Kha trở lại Trương Nguyên bên người, dẫn Trương Nguyên đi lầu một trung phẩm đan thất. Trung phẩm đan cửa phòng, một bộ váy trắng thanh nhã nữ trưởng quỹ đem Trương Nguyên đón vào. Chỉ thấy nàng núi xa lông mày, mặt trứng ngỗng, ánh mắt trong suốt, khí chất đơn thuần, cười rộ lên giống như non xanh nước biếc, nhất cử nhất động cũng là làm cho người như gió xuân ấm áp. Chẳng biết tại sao, Trương Nguyên luôn cảm thấy trên người nàng mùi thơm có chút quen thuộc, lại không thể nào nhớ tới. Nghe nói Trương Nguyên ý đồ đến sau, nữ trưởng quỹ liền mang theo Trương Nguyên đi dạo đan thất. Đan thất rất lớn, các loại mùi thơm hỗn tạp cùng một chỗ, nghe lên lại không ngán, ngược lại là thể sắc tinh thần phát khoái. Thiết kế cũng tương đương lịch sự tao nhã, nhu hòa dạ minh thạch chiếu rọi, ánh mắt tương đương rõ ràng. Lọt vào trong tầm mắt, rất có trật tự trưng bày một số linh mục cùng linh ngọc chế tác tủ trưng bày, mỗi một triển lãm cá nhân trong tủ đều có một viên đan dược bày đặt tại hộp ngọc hoặc là trong một gỗ. Đỏ, cam, vàng, xanh lá, xanh dương đậm, xanh dương nhạt, tím, các loại đều có, hình dáng không đồng nhất. Có thể thấy được những cái kia pháp đan mặt ngoài có từng cái sinh động như thật đan văn, mỗi một viên đều ít nhất là 40 đầu trở lên đan văn, đích thật là trung phẩm pháp đan. Cái này viên điệu tinh dưỡng nguyên đan, 40 đầu đan văn, đan hương nồng, linh lực nồng đậm, giá bán 888 viên pháp tiền. Nữ trưởng quỹ chỉ một viên màu đen như mắt rồng lớn đan dược nói ra. Trương Nguyên đánh giá liếc một chút, trầm ngâm không nói. Qua trước khi đến, hắn chuyên môn mua một chút giới thiệu đan dược điện tịch, cẩn thận đọc qua. Cái viên kia điệu tinh dưỡng nguyên đan, đan văn mặc dù có 40 đầu, nhưng trong đó 3 đầu đan văn có chút vết nứt, lại đan hương có một cỗ nhỏ bé không thể nhận ra cháy mùi thơm, hoặc là hỏa hầu quá mức. Mặc dù là thành đan, nhưng rõ ràng phẩm chất không cao. Cái này viên thanh hổ dưỡng nguyên đan, trong đó một vị chủ dược là dùng yêu khí cảnh trung kỳ thanh hổ yêu cốt cùng tâm đầu tinh huyết hỗn hợp mà thành, cố bổn mùi nguyên hiệu quả cực dai, đan văn cũng chừng 42 đầu, giá bán 999 viên pháp tiền. Nữ trưởng quý trầm mặc một chút, tiếp theo cười cợt, lần nữa chỉ một viên đan dược nói ra. Kỳ thật, chỉ liếc một chút nàng liền nhìn ra Trương Nguyên tán tu thân phận, cũng suy đoán rất có thể là đến từng trại. Tương tự sơ kỳ tán tu, nàng gặp qua mười mấy cái. Tới chỉ nhìn không mua, còn gọ sát mấy chén linh trà cùng mấy cái đĩa điểm tâm, hết lần này tới lần khác người tới là khách, còn không thể phát tác, chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Nhưng mặc dù như thế, tại đối phương ngả bài trước đó, nàng như cũ lấp đầy kiên nhẫn. Mà lại, như đối phương thật là đến mua đây này. Mang ý nghĩ này, kết hợp với thân phận của đối phương, nàng liền tận khả năng giới thiệu một chút lợi lộc trung phẩm pháp đan, tranh thủ làm thành một đơn sinh ý. Trương Nguyên lần theo chỉ điểm của nàng, nghiêm túc nhìn xuống, nửa ngày, lại chậm rãi lắc đầu. Hỏa hầu kém một chút, có một đầu đan văn so sánh hư, lại màu xanh lam bên trong xen lẫn một vệt huyết sắc, hiển nhiên dược tính phát huy không phải rất tốt. Thủy tinh dưỡng nguyên đan, chủ dược là thủy tinh thạch, tương đương tới nhuận, giá bán 1001 viên pháp tiền. Nữ trưởng quý lại giới thiệu nói, viên đan dược này không tệ, đan văn rất vững vàng, nhan sắc rất chính, mùi thuốc cũng tinh khiết. Trương Nguyên vốn là muốn mua, nhưng ánh mắt quét qua, chỉ cách đó không xa một cái tủ trưng bày nói, cái viên kia cũng là trung phẩm dưỡng nguyên đan sao? Ngón tay phương hướng, một viên ngũ sắc đan dược hình dáng như trứng gà, chiếu sáng rạng rỡ, chỉ liếc một chút liền có thể nhìn ra đan này so những đan dược khác phẩm chất cao hơn không thiếu. Ngũ hành dưỡng nguyên đan, ngũ hành tinh nguyên quả làm chủ dược, dược tính cực lớn, đan văn 64 đầu, giá bán 1.999 viên pháp tiền. Nữ trưởng quỹ run lên, chợt thân sắc như thường giới thiệu lấy, cái này ngũ hành dưỡng nguyên đan là rất nhiều dưỡng nguyên đan đông dược tính tối toàn một cái, toàn bộ Thanh Hà thành biết luyện chế đan này đan sư không ra 10 ngón số lượng. Chương 30, thanh tâm pháp chú rất đắt. Một viên ngũ hành dưỡng nguyên đan có thể đổi 20 viên hạ phẩm tinh nguyên đan. Dù là Trương Nguyên làm đủ chuẩn bị, lúc này vẫn là bị rung động thật sâu một thanh. Cho phép kiểm tra thực hư. Có thể. Trương Nguyên thoáng thi triển một chút thủ đoạn dò xét một chút, lại hỏi, nhưng có ưu đãi. Đạo hữu nếu là trung phẩm đan sư, có thể hưởng giảm 70 ưu đãi. Nếu là cái khác trung phẩm nghề nghiệp, có thể hưởng giảm còn 80 ưu đãi. Nữ trưởng quý rất có kiên nhẫn nói ra, mặt khác nếu là ở bổn lâu tiêu phí vượt qua 10 vạn phát tiền, có thể làm khách quý, thưởng thụ 90 giảm giá ưu đãi. Đáng tiếc Trương mỗi chỉ là hạ phẩm linh thực sư. Liền cái này viên a. Trương Nguyên tiếc nuối cười cười, chỉ cái kia ngũ hành dưỡng nguyên đan. Trên thực tế, hắn đã sớm nhận lấy trung phẩm phong hành linh thực thuật trong đầu nắm giữ trên 100 loại phong thuộc tính linh mục chữa trị kinh nghiệm, đủ để làm được một cái thâm niên trung phẩm linh thực sư. Chỉ bất quá, hắn chưa bao giờ trước mặt người khác hiện lộ. Thanh Hà thành có lẽ có không thiếu hạ phẩm linh thực sư, nhưng trung phẩm linh thực sư lại hiếm thấy, mặc dù chỉ có một phẩm cấp chiến lệnh, lại là một đạo to lớn hàm. Cái kia trùng kích âm thần thất bại vận hạt, trăm tuổi chi linh, cũng bất quá là trung phẩm linh thực sư. Đúng là như thế, trung phẩm linh thực sư địa vị so hạ phẩm linh thực sư cao hơn, so một số phổ thông luyện khí hậu kỳ tu sĩ cao hơn. Còn nếu là thành là thượng phẩm linh thực sư, cái kia địa vị lê gớm, cho dù là phụ thành chủ đều muốn lấy lễ đối đãi. Đến mức cực phẩm linh thực sư, đây là phượng mao lân giác tồn tại, âm thần chân nhân gặp được, vậy cũng muốn ôm quyền hô một tiếng đạo hữu, mà không dám tự cho thân phận. Những nghề nghiệp khác cũng giống vậy, đan, khí, phù, trận, cái này bốn loại nghề nghiệp càng sâu. Nhưng địa vị tăng lên, cũng phải có tương ứng thực lực bảo vệ. Nếu là tùy tiện hiện lộ, tự thân căn cơ không đủ, lại không nhiều thiếu hộ thân chi lực, cái kia không cẩn thận bị người để mắt tới, cho bắt đi qua cưỡng ép giúp người làm ruộng vậy thì phiền toái. Ít nhất phải trở thành luyện khí trung kỳ tu sĩ, lại nắm giữ mấy loại hộ thân bí thuật cùng thần thông mới có thể. Trương Nguyên nghĩ như vậy. Nguyên lai là Trương thực sư, thất kính. Nữ trưởng quý ánh mắt sáng lên một phần, cười mỉm nói lấy. Không bao lâu, tiền hàng hai bên thỏa thuận xong. Trương Nguyên nhận lấy nữ trưởng quý đưa tới ngũ hành dưỡng nguyên đan, đang dùng trung phẩm linh ngọc hộp quà đóng gói lấy, tương đương cao cấp. Lại kiểm tra một lần, xác nhận đan dược không sai, Trương Nguyên chính muốn ra đi. Nữ trưởng quý lại là gọi lại Trương Nguyên, Trương đạo hữu nếu là không ngại theo bổn lâu truyền tống trận ra ngoài, dạng này an toàn một số. Nhìn thấy Trương Nguyên hơi nghi hoặc một chút, nữ trưởng quỹ giải thích nói, gần đây trong thành không yên ổn, hôm qua Bảo Hoa Các có một vị khách quý đi ra ngoài chủ quan, bị mấy cái cấp tu cho. A, cung kính không bằng tuân mệnh. Trương Nguyên nói cảm ơn liên tục, trong đầu lại nhớ tới bị Bích Mục đầu đà cho cấp giết áo trắng nam tu, không khỏi nghiêm nghị lên. Một đường theo nữ trưởng quỹ phía sau cái mông đến vị ở dưới đất thất truyền tống trận, cưỡi đi lên về sau, Trương Nguyên hơi ô quyền, chợt biến mất tại nguyên chỗ. Đưa mắt nhìn Trương Nguyên rời đi, nữ trưởng quỹ đi tới lầu một đại sảnh, lấy ra 6 cái pháp tiền đưa cho A Kha, làm rất tốt, thưởng ngươi. A Kha nuốt ở một đám tỷ bội bên người như chim cút một dạng, vốn cho rằng sẽ bị giáo huấn một nữa, kết quả lại là được 6 cái tiền thưởng. Cái này mang ý nghĩa vị kia khách, người này lần này chỉ ít hao tốn 2000 viên pháp tiền. Cái kia nhóm nguyên bản còn có chút rêu cợt bọn tỷ muội, từng cái cũng là có chút ngốc trệ. A Kha tiên tử, lần sau người này tới, xin cho muội muội a. Muốn chết là ngươi. Đêm khuya tiểu trà sơn, gió đêm phơ phất. Trương Nguyên trốn ở mật thất, tâm thần tiến vào tiên linh không gian. Một gốc trắng xanh đan sen so người cao linh thực lặng lặng cắm rễ ngũ sắc linh điền trên, nó giống như ưu lan. Thoáng tiếp xúc, linh thực, thanh tâm tĩnh lan, sơ giai hạ phẩm, 97-100, gieo trồng viên mãn, khen thưởng thanh tâm ngưng thần pháp thuật thanh tâm pháp chú, sơ giai, thập thảo linh thực thuật, sơ giai hạ phẩm, lại nhìn giả thuyết màn hình trên tin tức, còn thừa lại 4 điểm kinh nghiệm. Thêm điểm. Không bao lâu, nhận lấy. Giữa thiên địa đột nhiên hiện lên từng sợi không linh mà trong vắt linh khí, tràn vào Trương Nguyên thể nội, cùng pháp lực của hắn từng dùng, cũng kinh lịch huyền ảo biến hóa, ở đan điền khắc họa ra từng cái kỳ dị pháp văn. Mỗi ngưng tụ ra một đầu pháp văn, Trương Nguyên thể sát tinh thần liền thông suốt một phần, não hải cũng là không linh không thiếu, tựa hồ dấu tại thể sát tinh thần bên trong tà niệm cũng mở nhạt không ít. Hắn thoải mái mà kêu lên. Ngày thứ hai, sát trời hơi hì. Trương Nguyên sảng khoái tinh thần leo lên tiểu trà sơn đỉnh núi, hít sâu một hơi, yên lặng cảm thụ được cái thế giới này, nội tâm một mảnh an bình. Vùng đan điền, một đạo giống như ưu lan pháp ấn hiện lên, chính là thanh tâm pháp ấn. Luyện thành thanh tâm pháp chú về sau, đối thể sát tinh thần cải biến không nhỏ, khí huyết bình ổn, nỗi lòng khí cùng, rất nhiều trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc tâm tính. Trương Nguyên mỉm cười. Hiện tại cho dù là có xinh đẹp nữ tu câu dẫn hoặc là có người cố ý khích giận ta niệm hẳn là cũng sẽ không có quá lớn phản ứng. A nghĩ tới đây, Trương Nguyên theo trong túi chứa vật lấy ra hiếu nữ đồ. Đồ bên trong thiếu phu nhân, giống như sống một dạng, cái kia hữu dung mãi đại khí chất làm cho người mê muội. Trương Nguyên náo hải hiện lên một tia tà niệm, rất nhạt cái chủng loại kia, tùy tiện một cái ý niệm trong đầu có thể đè xuống. Nhưng hắn lại là bỏ mặc cái kia tà niệm tầm bổ, thậm chí theo tà niệm làm ra một số ý nghĩ xấu. Một lát sau, tà niệm điên cuồng sinh sôi, nhường hắn biến đến bộc động, đỏ ngầu cả mắt. Hiển nhiên muốn mất đi đối tà niệm khống chế, Trương Nguyên lập tức thôi động thành tâm pháp chú. Trong chốc lát, một đạo ong long tiếng chuông vang vọng náo hải, bốn phía thiên địa linh khí cũng là cộng hưởng theo một dạng, phát ra có chút tiếng rung mà tràn vào huyết đục của hắn bên trong. Lúc này thiên nhân hợp nhất, mọi âm thanh đều tĩnh lặng. ba lượng hơi thở công phu. Trương Nguyên triệt để tỉnh táo lại, rốt cục không cần lo lắng thụ dụ hoặc là kích thích về sau, tà niệm đột nhiên không bị khống chế. Trương Nguyên thở ra một hơi dài, phấn chấn tâm thần. Một bên thu hồi hiếu nữ đổ Trương Nguyên, một bên lại nở nụ cười khổ, cũng không biết cái kia thiếu phu nhân nếu thật ngay trước mặt dụ hoặc ta, cái này thành tâm pháp chú có thể hay không chống đỡ được, có lẽ có thể, nhưng đối phương nếu là thi triển bí thuật, sợ là muốn thanh tâm chấn tà bí thuật cùng thần thông mới được a. Đáng tiếc tìm kiếm lâu như vậy, cũng chỉ gặp một viên có thể trồng ra thanh tâm pháp chú hạ phẩm linh trùng, muốn tìm được có thể trồng ra thần thông cấp khác, chỉ có thể nhìn duyên phận. Nhưng trước mắt đã đủ. Ngày sau như lại thải bổ đỉnh lô, có này pháp chú tương trợ, muốn đến có thể thuận tiện, thông thuận không thiếu. Thu liêm tâm tư, Trương Nguyên nhìn sắc trời một chút, lập tức trở lại động phủ tắm rửa thay quần áo. Quần áo là tiểu thanh vụ pháp y liề, cho dù là không cách dùng lực kích hoạt, bản thân cũng có sạch sẽ công năng, cùng đơn giản phòng ngự cùng che lấp công năng. Dây là ô vân hoa, đồng dạng không có kích hoạt, nhưng sau khi mặc vào, chạy cũng là càng mau một chút. Tiếp lấy kiểm tra một chút ở vào kích hoạt trạng thái tàng phong thần ấn, đại khái còn có thể dùng 2-3 ngày. Lại lấy ra lần trước theo lạc phù sư chỗ lấy được hạ phẩm hồi xuân phù, giấu vào trong tay áo. Nay phù có thể trong nháy mắt bổ sung pháp lực cùng nguyên lực, cũng có nhất định chữa thương hiệu quả, thời điểm then chốt hữu dụng. Sau cùng xác nhận ngũ hành dưỡng nguyên đan đã dùng hộp quả trang tốt, đặt ở trong túi chứa vật phù hợp vị trí. Trương Nguyên bước ra tiểu trà sơn, tật đi như gió, thẳng hướng lấy xem Hà Sơn mà đi. Chương 31, cao ca nhật ký đông thành. Một tòa hoang vu thổ sơn phía dưới, thanh nham địa động bên trong, bị lột được chùi lủi tinh trắng nam tu, phát ra ôi 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 thanh âm. Co quắp một trận dãy rủa về sau, liền hóa thành một cỗ khô quắt thi thể phả ra khói xanh, chậm rãi ngọ ngậy. Cuối cùng khôi phục một chút pháp lực, thương thế tuy nặng, lại có thể ngăn chặn lại. Nữ tử áo xanh đá một cái bay ra ngoài thi thể, phủ thêm một kiện lụa mỏng, uống vào một viên màu ngà sữa đang dược, xếp bằng ngồi dưới đất. Nửa canh giờ về sau, nàng cái kia sắc mặt tái nhợt khôi phục một chút đỏ phớt phớt, không khỏi theo trong túi chứa vật lấy ra một kiện thanh đồng cổ trùng, phía trên chừng 46 đạo khí văn, tản mát ra trung phẩm pháp khí đặc lưu khí tức. Chỉ là khí tức kia có chút tà tính, quỷ khí âm trầm. May mắn cái này hoặc tâm đồng linh luyện chế ra tới, trọng thương đào vong lúc mới có thể mượn nhờ vật này trong nháy mắt bắt đến cường tráng nam tu, không phải vậy thương thế chuyển biến xấu. Nữ tử áo xanh hung tợn nói ra, chấp pháp đường tu sĩ, muốn giết ta Thanh Hoa nương tử, không có đơn giản như vậy, thù này. Thanh Hoa nương tử nói, đột nhiên thần sắc khẽ động, mắt lộ ra vui mừng. Chỉ thấy nàng đứng dậy, dáng chống đỡ lấy thương thế, một tay bấm niệm pháp quyết, tế ra từng đạo pháp lực màu xanh, đúng là biến ảo ra một cái khác chính mình. Lại lung lay hoặc tâm đồng linh, cái kia biến ảo ra tới thân ảnh đạt được âm u quỷ khí tới nhuần, trong nháy mắt ngưng tụ ra đại lượng linh khí, làm cho cái kia thân thể thực chất hóa. Huyễn thân thuật lại thêm hoặc tâm đồng linh, cái này huyễn thân đủ để lấy giả làm thật. Cũng là nhân họa đắc phúc, chậm chạp không cách nào ngưng tụ luật cũ ấn huyễn thân thuật tại thời khắc nguy cơ, trong bất chi bất giác ngưng tụ thành. Thanh Hoa nương tử thu pháp thuật cùng trung đồng, tiếp tục ngồi xếp bằng điều tức. Một lúc lâu sau, trong túi trữ vật giống như có động tĩnh. Nàng tiện tay sờ mó, là một cái màu trắng ngọc tấn, phía trên có tin tức hiện lên, thiếu chủ xuất quan, mau tới. Thanh Hoa nương tử vội vàng thu hồi ngọc tấn, cũng lấy ra hai viên đan dược tuần tự uống vào, cả người sắc mặt càng hồng nhuận. Thiếu chủ rốt cục xuất quan. Thanh Hoa nương tử có chút mong đợi nói một mình. Nàng hiện tại lo lắng nhất không phải chấp pháp đường tu sĩ, mà chính là bà cung. Cái kia có thể đem tỷ tỷ nàng đánh thành trọng thương ra hỏa, những ngày này giống như ác mộng một dạng, vung đi không được. Đến mức nàng ra ngoài hành động thời điểm, lớp lớp lo sợ. Lần này nếu không phải nàng bó tay bó chân, rối loạn tâm lòng, không cẩn thận bị chấp pháp đường để mắt tới vây công, cũng không đến mức thụ trọng thương như thế. Nghĩ đến ba cung, nàng liền nghĩ đến cái kia mồi câu, cái kia không có bị nàng hút chết ra hỏa. Đây quả thực là nàng xỉ nhục. Cũng là bởi vì xuất hiện qua 2-3 cái loại người này, mới đưa đến nàng bài danh so đào hoa nương tử thấp. Đáng tiếc trong khoảng thời gian này nàng không có tìm được đào hoa nương tử. Nếu không, định muốn giết đào hoa nương tử, dùng cái này chứng minh tự thân thực lực. Hừ, chào đón thiếu chủ, trước hết mời thiếu chủ chu sát ba cung, lại đi đem tên kia hút thành thây khô, sau đó đi tìm đào hoa nương tử. Nói, Thanh Hoa nương tử tế ra trung đồng, thi triển huyễn thân thuật, ngưng tụ ra một cỗ giả thân. Tiếp lấy tế ra một đóa thanh hoa pháp khí bao lại giả thân, lại tay lấy ra hạ phẩm nhanh chóng phủ cùng ẩn thân phủ đập trên, làm cho giả thân hóa thành một đạo nhàn nhạt cái bóng, tựa hồ gió thổi qua có thể đi giống như. Lại sau đó, nàng mới thân hình nhất chuyển, quay tròn hóa thành một đạo thanh hoa hư ảnh bám vào giả trên khuôn mặt. Ba lượng hơi thở về sau, một vệ thanh phong thẳng hướng chân trời đi xa. Buổi sáng, Viễn Giang, đào hoa nương tử chết đi. Màu vàng cự kiếm xẹt qua trời cao, chặt nghiêng mà ra, kiếm khí rơi vào đại giang bên trong, thẳng trừ ra cao mười mấy trượng sóng lớn. Ào 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 nổ vang. Đợi đến sóng lớn tán đi, bên bờ có mấy đầu cá chấm cỏ lớn nhảy nhót tương mừng, nhưng không thấy đào hoa nương tử thân ảnh. Chỉ có một đạo ẩn chứa nhàn nhạt mùi máu tươi pháp lực khí tức theo đại giang phía trên mơ hồ mà đến. Đợi đến cao ca lần theo vị đạo đuổi theo thời điểm, tất cả pháp lực khí tức đã tán đi. Thượng phẩm tiểu thủy hành phù. Cao ca bất đắc dĩ thở dài. Tuy nói cái kia đào hoa nương tử bị nàng một đường truy sát đến tận đây đã trọng thương, nhưng nó trốn trong sông lại thi triển thượng phẩm pháp phù đảm bệnh, hắn căn bản đuổi không kịp. Thất thủ a cao ca lắc đầu, chợt tìm khối bên bờ sông tảng đá lớn ngồi lên, theo trong túi chữ vật lấy ra một bản ngọc sách, lấy ra ngân bút, một mặt đúng đắn. Chỉ thấy hắn đầu tiên là nhắm mắt nhớ lại một chút lần này truy sát đào hoa nương tử đủ loại chi tiết, cuối cùng mở to mắt, tức hồn hiện biết, Trường Minh tiên lịch 12/3/9965, thu, gió túc sát. Đuổi đào hoa nương tử đến Viễn Giang bờ sông. Đào hoa nương tử mắt thấy không địch lại sắp chết, đột nhiên thi triển mị hoặc chi thuật. ta tức giận không sợ, chỉ là mỹ thuật há có thể nhiễu nhân tâm thần. Nhưng nàng thoát quần áo, dáng người nổi bật, phi lễ chớ nhìn, ta thì nhắm mắt nghiêng đầu. Nó thừa cơ tế phủ đảo vong. Ngày khác gặp lại, ổn thỏa che mắt giết chi. Ghi chép hoàn tất. Cao ca đem ngọc sách, ngân bút thu vào. Nhìn sắc trời, đoán chừng đến thần tỷ mạng, nghĩ đến còn muốn đi Mạc Sơn Thủy đăng gia yến lúc này không dừng lại thêm, thế ra kim sắc kiếm quang bao lấy bản thân, lướt qua đại giang, thẳng đến chân trời. Cuối thu khí sảng, xem Hà Sơn non xanh nước biếc, chim hót hoa nở, một mảnh tươi tốt phồn bình chi tượng, không có ngày mùa thu điệu hiệu cảm giác. Trương Nguyên đứng tại xem Hà Sơn nơi chân núi, ngửa đầu nhìn qua tòa kia chừng 30 trượng núi lớn, chỉ thấy dáng mây giống như trung phẩm hộ sơn đại trận lặng lặng lưu chuyển, có chút cực kỳ hâm mộ. Dưới chân đường lên núi, có phiến đá trải liền, bên đường có một tòa cao một trượng màu xanh lam bia đá, phía trên khắc lấy một cái phong cách cổ xưa chữ Mạc. Cái này mang ý nghĩa, Mạc Sơn Thủy cũng không phải là mướn nơi đây, mà chính là nơi đây chân chính chủ nhân. Cho dù là tại trung phẩm trong động phủ cũng là thượng đẳng phẩm chất, 350 vạn pháp tiền hơn a. Trương Nguyên thầm than một tiếng. Mạc Sơn Thủy nội tình so hắn trong tưởng tượng còn phải thâm hậu. Động phủ môn hộ tại giữa sườn núi. Lúc này, giữa sườn núi có hai cái luyện khí trung kỳ tu sĩ ngừng ở một tòa màu trắng môn hộ trước đó. Lần trước thấy qua mặt chữ Điền đạo phó đang đứng tại trong môn hộ, hành lấy lễ, vẻ mặt vui cười đón lấy. Muốn đến là cái khác khách mời. Trương Nguyên hít một hơi, không đội không chậm leo núi. Không bao lâu, hắn vượt qua bậc thang, phía trước là ngọc thạch lót đường bằng phẳng mặt đất, khoảng cách môn hộ ước chừng 3 trượng dáng vẻ. Trương lão gia, mặt chữ Điền đạo phó mắt sắc, nhìn thấy Trương Nguyên, lập tức theo trong môn hộ chạy tới, đi ra ngoài không người đón lấy. Cái kia thái độ so với phía trước cái kia một đợt khách mời muốn nhiệt tình được nhiều. Nhận lấy Trương Nguyên đưa tới thì mời, mặt chữ Điền đạo phó lấy ra một khối màu vàng ngọc lệnh cho Trương Nguyên, nói: "Trương lão gia là khách quý, lão gia phân phó, vào núi về sau, chỉ cần mời vào nội viện an vị xem lễ." "Được." Trương Nguyên đem màu vàng ngọc lệnh thu nhập trong tay áo. Mặt chữ Điền đạo phó vốn muốn tự mình đem Trương Nguyên mời đến tự viện. Đúng lúc này, dưới núi lại tới mấy vị khách mời, bước chân rất nhanh. "Ngươi lại đợi này tiếp khách, Trương mỗ tự đi nội viện." "Vâng." Mặt chữ Điền đạo phó tương đương thuận theo. Vượt qua môn hộ, là hoa gian hành lang. Xuyên qua thì là một cái sơn cốc. Trong sơn cốc có một tòa cực kỳ cao nhã trạch viện, có lớn lại có bố cục. Theo sơn cốc ngọc thạch tiểu đạo đi qua, ước chừng vài chục trượng liền vào sân nhỏ. Sân nhỏ rất dài, một loạt ngang eo cao hạ phẩm linh hoa cách xuất thượng viện cùng hạ viện, ở giữa có một cái ngọc hàng rào. Phóng tầm mắt nhìn tới, thượng viện có 3 tấm bàn ngọc. Một tấm trong đó cái bàn ngồi đầy người, một cái bàn trống không, một cái bàn ngồi đấy một cái mang theo đầu sói mặt nạ nhuyễn giáp nữ tử, chính là bà cùng, nàng chính tại nhắm mắt dưỡng thần, một bộ người sống chớ gần dáng vẻ. Hơn nửa năm không thấy, nàng tựa hồ bước vào luyện khí trung kỳ. Khá lắm, luyện khí sơ kỳ cứ như vậy mãnh liệt, luyện khí trung kỳ còn phải rồi. Trương Nguyên hiện tại cũng là luyện qua thần thông cùng pháp thuật người, tự nhiên sẽ hiểu, đến luyện khí trung kỳ, không chỉ có thi triển pháp thuật uy lực sẽ tăng nhiều, liền thần thông đều có thể nhiều thi triển 1-2 lần. Ngoại viện chừng 12 tấm cái bàn, lúc này có 9 bàn lớn đã đầy người. Lại thoáng quan sát một chút, ngoại trừ chính ở trong viện phục vụ đạo phó, tất cả khách mời cơ hồ đều là luyện khí trung kỳ trở lên, trong đó luyện khí hậu kỳ tu sĩ chiếm 2 thành. Làm hắn bước vào ngoại viện, không thiếu ánh mắt liền cùng nhau trông lại. Tiếp theo càng nhiều ánh mắt theo rơi ở trên người hắn, nhất là phát giác được hắn chỉ là một cái sơ kỳ tu sĩ về sau, có ít người ánh mắt nghiền ngẫm lên. Chương 32, Trương Minh, Linh Mỗ cho ngươi xem cái thứ tốt. Câu đổi đọc. Nếu là bước vào trung kỳ, cũng không đến mức như thế dễ thấy a. Trương Nguyên bất đắc dĩ nghĩ nghĩ. Lúc này hắn cái này sơ kỳ tu vi, cùng những người kia bắt đầu so sánh, có chút không hợp nhau. Nhất là những người kia ánh mắt ngừng ở trên người hắn, như có gai ở sau lưng. Đổi lại phổ thông sơ kỳ tu sĩ, lúc này thân thể đều muốn cứng ngắc. Đổi mấy ngày trước, hắn cũng có chút rụt rè. Thể luyện ra thanh tâm pháp chú về sau, những người kia khí thế liền ép không được hắn. Hắn mạnh mặc hắn mạnh, thanh phong lướt nhẹ qua núi. Trương Nguyên ánh mắt bình tĩnh, không chỉ có không có sợ hãi rụt rè, ngược lại là hào phóng đảo qua trong viện đông đảo tu sĩ, ngoại trừ sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt Lạc phụ sư, còn lại cũng không nhận biết tu sĩ. Nhìn thấy Trương Nguyên xuất hiện, vị trí tới gần ngoại viện nơi hẻo lánh Lạc phụ sư thì là hướng về Trương Nguyên gật đầu, cũng lộ ra một cái khẳng định ánh mắt, tựa hồ là hy vọng Trương Nguyên đi qua nàng bên kia, hồn nhiên quên lúc trước nàng cường ngạnh thủ đoạn. Món nợ này, Trương Nguyên còn nhớ đây, không thèm để ý nàng. Trương Nguyên dừng lại ở trên viện cùng hạ viện ở giữa ngọc hàng rào chỗ, bước dài tới. Không ngờ mới đi vài bước, tới gần trong viện tiểu đạo bên trái bàn ngọc chỗ, một cái thanh y nam tử đứng dậy, kinh nghi hỏi câu: "Trương Nguyên?" Trương Nguyên lần theo phương hướng của thanh âm, ngước mắt nhìn lại, một cái mày rậm mắt to, bộ dạng thật thà nam tử ấn vào mí mắt, thoáng nhớ lại một chút, Trần Bình. "Quả thật là ngươi." Trần Bình có chút kích động đứng dậy tới, đi đến Trương Nguyên bên người. Hai người cầm tay ngôn hoan. Trong trí nhớ, Trần Bình cùng Nguyên thân thời kỳ thiếu niên, cộng đồng vượt qua một đoạn bất vả làm ruộng với nguyệt, kết không cạn hữu nghị. Vốn là hai người đều là không có phẩm cấp linh thực sư. Đại khái 10 năm trước, Trần Bình ỷ vào hùng hậu tiền vốn, cùng không biết xấu hổ bản sự, liếm lên một vị tại họ trung phẩm linh thực sư, một cái trăm tuổi chi linh, tóc bạc da gà lão hậu. Lấy đồ đệ danh nghĩa, theo lão hậu đi Tây Thành học bản sự đi. Hắn quá muốn trở nên nổi bật. Trương Nguyên trong đầu không hiểu hiện lên câu nói này. Nghĩ không ra có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Trần Bình mặt mũi tràn đầy thổ thức. Cái này không mạc đạo hữu đang dai, mặt dày đến đây lấy chén rượu uống nhà. Trương Nguyên khiêm tốn nói câu, 10 năm không thấy, ngươi đã là luyện khí trung kỳ tu sĩ, nghĩ đến cũng là một vị thâm niên hạ phẩm linh thực sư a. Trần Bình nghe vậy đầu tiên là mặt lộ vẻ vẻ tự đắc, tiếp theo biểu lộ cảm xúc, những năm này qua được khó a. Nói xong, hắn lại nói, đi, giới thiệu mấy cái người bằng hữu cho ngươi quen biết một chút. Không dung Trương Nguyên cự tuyệt, Trần Bình đã là lôi kéo Trương Nguyên hướng về bản của hắn mà đi. Trần Bình trở lại Đông Thành đã nửa năm, ỷ vào lao hầu nhân mạch quan hệ cùng quá cứng hạ phẩm linh thực kỹ nghệ, cũng là lăn lộn mở một chút cục diện. Lần này Mạc Sơn Thủy đăng giai, hắn cũng là dựa vào bằng hữu quan hệ, trước chào hỏi, lại tới uống rượu, phát triển một chút nhân mạch. Như là ngoại viện khách mời, trên cơ bản đều là không có thể mời, chỉ là xưa nay có chút liên hệ, biết Mạc Sơn Thủy đăng giai tin tức, liền tự phát mà đến, cho Mạc Sơn Thủy phụng trang. Có người có lẽ cùng Mạc Sơn Thủy không quá quen, giống như hắn, mượn nhờ bằng hữu đắc tiểu, tới đến một chút tham gia náo nhiệt. Nhưng tự phát mà đến hoặc là tham gia náo nhiệt, cơ hồ đều là tự thân có chút thực lực, nếu không cũng không mặt mũi tới, tới cũng không ai phản ứng ngươi. Người bình thường cũng căn bản sẽ không tự chốt nhục nhã. Lúc này, tại Trần Bình xem ra, Trương Nguyên hẳn là tới tham gia náo nhiệt. Chỉ là theo Trương Nguyên vào viện về sau, trong nội viện không người tiếp ứng, liền có thể nhìn ra, hắn cũng không bằng hữu đắc tiểu, có thể là cưỡng ép góp đi lên. Hôm nay là Mạc Sơn Thủy ngày đại hỷ, nhân gia thật xa tới chúc mừng, muốn đến cửa tiếp khách đạo phó cũng sẽ không đi cái kia đổi người sự tình, chỉ có thể thả người tiến đến uống chén rượu. Trương Nguyên a Trương Nguyên, ngươi dạng này cưỡng ép tới, thân phận thế lực không đủ, căn bản sẽ không có người theo ngươi kết giao a. Trần Bình trong lòng than thở, lại nghĩ tới lúc trước cùng Trương Nguyên cùng một chỗ làm ruộng vui vẻ thời gian, liền sinh ra muốn kéo hắn một thanh tâm tư. Hắn biết, một cái hạ tầng tán tu, không có người kéo một thanh, căn bản dậy không nổi. Đến bên cạnh bàn, Trần Bình vỗ vỗ Trương Nguyên bả vai, hướng về ngồi ngay ngắn còn lại mấy cái vị bằng hữu nói, chư vị, vị này Trương đạo hữu cùng Trần Mỗn là bằng hữu nhiều năm, cũng là Đông Thành linh thực sư, về sau chiếu cố nhiều hơn. Nói xong, Trần Bình cầm lên bầu rượu cùng chén rượu, rót một chén rượu, đưa cho Trương Nguyên, nói, cho các vị đạo hữu kính một chén rượu đi, từ trái đến phải, vị này là Mã đạo hữu. Ha ha. Tướng mạo thu cùng ngăm đen Mã đạo hữu không đợi Trương Nguyên nâng chén kính tặng, cười lớn một tiếng, liền bưng lên bản thân cái ly, đứng dậy hướng về Trương Nguyên ra hiệu nói, ta lão Mã vốn là không cùng không quen người uống rượu, nhưng tiểu tử ngươi mi thanh mục tú, theo ta lúc tuổi còn trẻ một dạng, ngược lại là hiếm thấy, đến, chúng ta uống một cái. Không đợi Trương Nguyên nói chuyện, Mã đạo hữu ngửa đầu một thanh uống hết một chén rượu. Trương Nguyên vốn không có ý định mời rượu, không có chuyện tất yếu. Nhưng thấy Mã đạo hữu như vậy hào sảng, cũng là theo cười ha ha một tiếng, uống một chén. Trần Bình thấy thế mỉm cười gật đầu, vương bầu rượu đang muốn cho Trương Nguyên rót đầy, giới thiệu cái thứ hai bằng hữu. Trương Nguyên lại là lấy tay hờ khép chén rượu, hướng về Trần Bình lắc đầu. Thấy thế, Trần Bình hơi sững sờ. Ngồi tại Mã đạo hữu bên cạnh một cái luyện khí trung kỳ mắt tam giác nam tử sắc mặt trầm xuống, không khỏi thấp hừ một tiếng. Ngồi cùng bàn có khác một cái luyện khí trung kỳ nữ linh thực sư vốn là đã bưng chén rượu lên, cũng dự định chủ động mời rượu. Nàng mơ hồ suy đoán, vị này cũng gọi Trương Nguyên, vừa dài lẫn nhau không tầm thường. Có lẽ cũng là gần nhất mấy tháng xông ra điểm danh khí cái kia tán tu linh thực sư. Bất quá, Trương Nguyên có vẻ như không nghĩ mời rượu, không quá nguyện ý kết giao, nàng liền cũng dừng lại. Trương Nguyên tất nhiên là biết được Trần Bình hảo ý, 10 năm không thấy, gặp mặt liền có thể như vậy hữu tình nghĩa, hiếm thấy. Chỉ là, hắn cũng không cần á đang muốn mở miệng giải thích. Một cái trung niên nho sĩ nện bước nhanh chân mà đến, tuy là luyện khí trung kỳ, nhưng hắn lộ diện một cái, ngoại viện rất nhiều người thần sắc cũng không khỏi đến nghiêm lại. Hạ phẩm đan sư, trung giai thế gia linh gia đệ tử, Linh Nguyên. Linh Nguyên muốn thẳng đi thượng viện, đột nhiên nhìn thấy Trương Nguyên, cặp kia hơi có vẻ mệt mỏi ánh mắt đột nhiên sáng rõ, không kịp chờ đợi hướng về Trương Nguyên hô, "Trương huynh, ha ha, Linh Mỗ cho ngươi xem cái thứ tốt." Trên miệng nói, đội ba hướng lấy Trương Nguyên cái hướng kia đi đến. Khéo léo chính là Trương Nguyên bản này, mắt tam giác nam tử vừa vặn cũng họ Trương, xuất thân sơ giai thế gia chi thứ, bản thân cũng là một cái hạ phẩm linh thực sư, bởi vì linh thực trên quan hệ, cùng Linh Nguyên đã gặp mặt hai lần. Thấy thế, còn tưởng rằng Linh Nguyên gọi hắn, liền đội vàng đứng lên ra vị, tiến lên mấy bước chắp tay đón lấy. Không ngờ Linh Nguyên lại là vượt qua hắn, một thanh ôm lấy Trương Nguyên bả vai. Linh Nguyên vốn muốn móc ra hỏa, chợt cảm thấy nơi đây không tiện lắm, liền cùng Trương Nguyên nói đến thì thầm. Thấy tình cảnh này, mắt tam giác nam tử thân thể cứng ngắc, hận không thể móc một cái địa động chui vào. Trần Bình cũng không nhận ra Linh Nguyên, nhưng theo mắt tam giác nhất cử nhất động liền có điều suy đoán. Lúc này lại cùng Mã đạo hữu trong bóng tối hỏi thăm một chút, biết được Linh Nguyên là trung giai thế gia đệ tử, bản thân còn hạ phẩm đan sư, cùng Mạc Sơn Thủy là chân chính tương giao tâm đầu ý hợp. Bực này nhân vật, lại cùng Trương Nguyên kề vai sát cánh. Cái này khiến ánh mắt của hắn đăm đăm. Ngay vào lúc này, lại có một cái mày kiếm mắt sáng ngang tàng nam tử nhập viện mà đến. Chương 33, trung phẩm khốn cấm phủ, cầu đổi đọc. Người kia vừa xuất hiện, ngoại viện không thiếu tu sĩ thần sắc run lên, đang thấp giọng nói chuyện cũng ào ào ngậm miệng lại, đồng thời đưa ánh mắt lặng lẽ thu liễm, không dám khiêu khích. Nhất là ngồi tại nơi hẻo lánh lạc phụ sư, thân thể không chịu được sợ run một chút, vội vàng bưng lên một ly trà, túi lầu uống. Người tới chính là Cao Ca. Nghĩ không ra luyện trạm tà kiếm tu cái này liệp sư thế mà cũng tới. Người này cực kỳ cao ngạo, không vào hắn mắt, hắn liền nhìn thẳng đều chẳng muốn nhìn ngươi. Không ít người trong lòng toát ra ý nghĩ này. Cao Ca không có ở ngoại viện quan sát lưu lại dự định, thẳng đến thượng viện mà đi, trên đường khỏe mắt liếc qua phát hiện Trương Nguyên, hơi ngừng chân, cười ôm quyền, "Trương đạo hữu, hạnh mộ." Hắn nhớ đến Trương Nguyên, lần trước cùng uống qua trà, là ít có tướng mạo khí chất có thể cùng hắn sánh ngang người. "Cao đạo hữu, hạnh mộ." Trương Nguyên đáp lễ lại. Nhìn thấy một màn này, bao quát Trần Bình ở bên trong, nguyên bản rất nhiều không có đem Trương Nguyên coi ra gì người, nhìn về phía Trương Nguyên ánh mắt đều có chút kinh ngạc. Lên tiếng chào, Cao Ca liền thẳng vào nội viện lối vào, mày kiếm đạo phó hai tay kéo lấy một cái ngọc bàn, nhận lấy Cao Ca đưa đi ra màu vàng ngọc lệ. Điều này đại biểu Cao Ca là nội viện khách quý. nội viện chỉ có 3 bàn lớn. Một cái bàn đã ngồi đầy, lại đều không quen, một cái bàn trống không, sau cùng một cái bàn thì là bá cung độc tòa. Bá cung đạo hữu. Cao ca lần nữa ôm quyền lên tiếng chào. Nghĩ đến cùng bá cung giao qua hai lần tay, cũng coi như người quen, liền hướng về bá cung vị trí đối diện ngồi tới. Cao đạo hữu, vị trí này có người. Bá cung đột nhiên mở to mắt, lãnh đạm nói. Cao ca không rõ ràng cho lắm, bá cung đột nhiên vô vô cái bàn, hướng về ngoại viện Trương Nguyên Phương hướng hô, Trương đạo hữu. Chờ một chút. Bên này, Trương Nguyên lên tiếng, lại không vội vã đi qua, dù sao cũng phải cùng bên này người chào hỏi a, không phải vậy không lễ phép. Nhanh điểm. Bá cung không có sinh khí, chỉ là thanh âm hơi thúc giục một chút. Cái này ngoại viện rất nhiều người không rõ ràng cho lắm, bởi vì tuyệt đại đa số người không biết bá cung. Nhưng nội viện mấy cái kia xa lạ khách mời, đoán chừng có chút thân phận địa vị, thấy bá cung đối Trương Nguyên thái độ, ào ào nhịn không được dùng gặp quỷ biểu lộ nhìn về phía Trương Nguyên. Ba quát, Cao ca. Trương Nguyên như không có việc gì đặt chén rượu xuống, hướng về Trần Bình ôn quyền nói, ngày khác Trương mỗ làm chủ, chúng ta mới hảo hảo ôn chuyện. A, ngươi. Trương Minh trước tạm đi làm việc. Trần Bình lấy lại tinh thần, cũng là có chút lúng túng đáp lại. Vốn đến chính mình trở nên nổi bật, còn chuẩn bị kéo lão bằng hữu một thanh. Kết quả lão bằng hữu đã cưới đến trên đầu hắn. Ngươi bằng hữu a? Một bên Linh Nguyên gặp Trương Nguyên đối Trần Bình rất khách khí, hỏi một câu. Vị này là Trần đạo hữu, lúc trước cùng một chỗ làm ruộng hảo hữu. Trương Nguyên thuận miệng giới thiệu một câu. Trần đạo hữu hành mộ, ngày khác nếu có về mặt đan dược vấn đề, có thể tới tìm Linh Mỗ. Linh Nguyên cùng Trần Bình lên tiếng chào. Trần Bình liên tục khách khí đáp lại. Ngồi cùng bàn còn lại tu sĩ thì là có chút hâm mộ nhìn về phía Trần Bình. Cái này về sau mua sắm đan dược, có thể tiết kiệm một số tiền lớn a, còn sẽ không dâm hố. Bên này, Trương Nguyên lại cùng Mã đạo hữu hơi khẽ gật đầu một cái, liền cùng Linh Nguyên cùng đi hướng vào phía trong viện. Trước mắt bao người, Trương Nguyên cùng Linh Nguyên riêng phần mình theo trong tay áo lấy ra màu vàng ngọc lệnh đặt ở mấy kiếm đạo phó nâng trên bàn, bước vào nội viện. Cái này mang ý nghĩa Trương Nguyên là Mạc Sơn Thủy tự mình mời khách quý. Mọi người nhìn về phía Trương Nguyên ánh mắt không khỏi lại trịnh trọng mấy phần. Vào nội viện, Linh Nguyên cùng Trương Nguyên châu đầu ghé tai nói hai câu, không có tự đòi không có lấy đi bá cung bàn kia, mà chính là cùng Cao ca lên tiếng chào, hai người mở một bàn. Trương Nguyên thì là ngồi ở bá cung đối diện. A, ngươi là lạ. Bá cung nói ra. Cái gì? Trương Nguyên sửng sốt một chút. Bá cung lắc đầu, không nhiều lời. Buổi trưa bên trong, đăng gia yến giờ lành đã đến. Mạc Sơn Thủy từ trong nhà chứa đựng mà ra, sớm có đạo phó chuẩn bị một tầng ngọc đài. Mạc Sơn Thủy đang đi lên, đầu tiên là hướng về trời hành lễ. Nghỉ. Mạc Sơn Thủy lại trước mặt tới khách mời hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Tiếp lấy tiệc rượu lên. Linh cửu, linh thực, linh quả, các món ăn ngon theo thứ tự đăng tràng. Tiến hội về sau, Mạc Sơn Thủy lần nữa trở lại ngọc trên đài, chủ động giới thiệu nó xông phá bình cảnh, bước vào luyện khí hậu kỳ kinh nghiệm, lại nói một chút trên tu hành cảm ngộ. Rất xin lỗi, thân là ta tu, lại đi thải bổ cùng song tu một đạo tà tu. Trương Nguyên đối với Mạc Sơn Thủy nói những cái kia, căn bản không hiểu, nhưng không thể không giả bộ như nghe được mê mẩn dáng vẻ, còn thỉnh thoảng lộ ra có chút tâm đắc thần bí nụ cười. Những người khác thì là thật nghe được như si như say, nhất là những cái kia trung kỳ tu sĩ, sau khi nghe xong, có ít người mặt lộ vẻ lòng cảm kích, bởi vì Mạc Sơn Thủy nói hoa quả khô. Mạc Sơn Thủy xuống đài về sau, lại mời một số luyện khí hậu kỳ khách mời leo lên ngọc đài, chia sẻ một số tu hành kinh nghiệm. Như thế, thời gian bất chi bất giác đã đến xế chiều. Tu hành giao lưu hội kết thúc, Mạc Sơn Thủy lại bắt đầu chủ trì giao dịch hội. Hắn tung gạch như ngọc, lấy ra một kiện tên là Phục Hổ Côn hạ phẩm pháp khí, cùng một cái tu hành thổ thuộc tính công pháp trung kỳ tu sĩ giao dịch một viên trung phẩm đan dược. Đằng sau lần lượt có người lên đài. Trong lúc đó Trương Nguyên dùng cái kia trung phẩm tàng phong mục, giao dịch đến một tấm hoàn toàn mới trung phẩm khốn cấm pháp phù. Nay phù vẽ ra 64 đầu khốn cấm phù văn, một khi thi triển, có thể đem khốn cấm đối tượng pháp lực cùng thân thể trói buộc ở, liền tâm thần cũng không thể động đậy, bình thường luyện khí trung kỳ tu sĩ một khi bị này phù để mắt tới, cực khó chạy thoát. Cái này nếu là gặp lại như thanh đồng quỷ nữ như thế rựa vào nơi hiểm yếu chống lại đỉnh lô, đem khốn cấm phù ném đi qua, trực tiếp mở ra muốn làm gì thì làm đứng im thời gian trạng thái. Tới trạm vào tối, Mạc Sơn Thủy còn có một trận dạ tiệc, mục đích là cho đại gia một cái giao tiếp cơ hội. Trương Nguyên nhìn sắc trời không còn sớm, vô tâm giao tiếp, nghĩ đến sớm đi trở về nhà. Hơn nửa đêm đi đường không an toàn. Bá cung đi so với hắn còn sớm, giữa trưa ăn hết tiệc rượu, còn xuống đũa, gói một con kho mỏ nhọn yêu vị, dành lại Trương Nguyên trong tay ăn một nửa hỏa nguyên yêu gà đùi gà lớn, cùng Mạc Sơn Thủy hô câu, đi. Sau đó liền khống chế phong đoàn xuống núi, cùng Mạc Sơn Thủy cùng với khác mấy vị người quen chào hỏi về sau, Trương Nguyên xuống xem Hà Sơn. Không ngờ hắn vừa mới xuống núi, sau lưng một đạo quái dị làn gió thơm đánh tới, lại là Lạc phủ sư theo sau. Nàng khống chế lấy một tấm hạ phẩm tiểu phong hành phù, chân đạp trắng xóa hoàn toàn gió màn, hướng về hắn bên này bay tới. Trương đạo hữu, tới, thiếp thân hơi ngươi đoạn đường. Không cần. Trương Nguyên lạnh lùng nói câu, phồng lên nguyên lực, thân hình lướt gấp hướng xa xa sơn lâm. Nữ nhân này không bình thường, có thể bỏ xa liền bỏ xa. Đưa mắt nhìn Trương Nguyên biến mất tại sơn lâm cuối cùng, Lạc phủ sư một tay bấm niệm pháp quyết, bốn phía linh khí khẽ nhúc nhích. Bất quá ba lượng hơi thở, đầu ngón tay của nàng liền lượn lờ lấy từng sợi hùng tráng khí tức, ngưng tụ thành một viên trừng hạt gạo tinh thể màu đen. Đánh ra mấy cái pháp quyết đi vào tinh trong cơ thể, Lạc phủ sư bỗng nhiên dõi mắt trông về phía xa, kinh ngạc nói, chạy ngược lại là thật mau. Nói xong, nàng quanh thân cuồng phong nổi lên, theo sát lấy Trương Nguyên phương hướng, gấp bay qua. Chương 34, a. Phát hiện lạc đàn nữ tà tu. Thời gian uống cạn chung trà sau, Trương Nguyên chạy vội đến nồng đậm trong rừng, bốn phía khói mù lượn lờ, tương đương ẩn nấp. Lúc này hắn không lại thu liễm tàng phong thần ấn chi lực, toàn bộ phóng xuất ra. Chỉ nghe thể nội có tiếng thét, giống như theo xa xôi sa mạc thổi tới một cỗ vô hình chi phong, lặng yên bọc lại hắn. Nếu không phải lo lắng bị người phát giác hắn người mang thần thông, hắn hận không thể xuống xem Hà Sơn liền liễm khí tức, ẩn giấu thân hình. Thanh Hà Thành hiện tại loại tình thế này, cẩn thận một chút chuẩn không sai. Đầu, cổ, bả vai, hai tay, bộ ngực, bụng, một chút xíu bộ dạng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên, làm cái kia vô hình chi phong thổi đến bàn chân thời điểm, một đạo nhạc pháp lực màu đỏ ấn ký, lặng lẽ rớt xuống, bám vào dưới chân cỏ đuôi chó trên. Đây là Lạc Phù Sư pháp lực khí tức. Trương Nguyên thấy thế, hai mắt ngưng tụ, nhịn không được mắng to, cái con mụ điên này muốn làm gì? Tiếng rơi xuống, Trương Nguyên khí tức cùng thân hình hoàn toàn biến mất không thấy. Không bao lâu, sơn lâm bên ngoài lướt đến một đạo hơi nóng nảy gió màn, mang lấy một người mặc vàng nhạt váy dài nữ tử, chính là Lạc Phù Sư. Đột nhiên trốn ở rừng sương mù bên trong, chẳng lẽ hắn ở bên trong kéo? Lạc Phù Sư lộ ra vẻ khinh thường, tiếp theo hướng trên thân dán một trương hạ phẩm che giấu hình phù, lặng yên theo gió không vào rừng bên trong. Lúc này Lạc Phù Sư sắc mặt tái nhợt, hai con mắt ảm đạm, khóe miệng tràn ra máu tươi, bụng một cái hẹp dài vết thương mầm thịt lúc đích, có kim quang nhàn nhạt thẩm thấu trong đó, khó có thể nổ. Chính là trọng thương bộ dáng, chỉ có thôn phệ hắn người tinh huyết mới có thể ngăn chặn thương thế, nếu không hậu quả khó mà lường được. Vốn là nàng tại trên tiệc rượu chọn chúng một cái trung kỳ tu sĩ, nhìn thấy Trương Nguyên về sau, nàng liền để mắt tới Trương Nguyên. Không hắn, Trương Nguyên chỉ là sơ kỳ tu sĩ, trọng thương tình huống dưới, còn muốn giết một cái trạng thái tốt đẹp trung kỳ tu sĩ, mạo hiểm không nhỏ. Nhưng giết một cái sơ kỳ tu sĩ, vậy liền nhẹ nhõm nhiều. Kỳ thật, nếu không phải bị dồn đến như tình huống như vậy, nàng cũng không nguyện ý giết Trương Nguyên. Nàng còn nghĩ đến chinh phục Trương Nguyên, thu làm đạo lữ. Không có nếm qua hắn bị đạo, luôn luôn không cam lòng. Làm sao, bảo mệnh quan trọng. Mấy hơi về sau, nàng đã lặn vào trong rừng, khoảng cách đến ký chỗ không xa, nàng nội thị bản thân, đan điền chỉ còn lại có 43 đạo pháp lực. Trương Nguyên hiển lộ khí tức, bất quá 11-12 đạo nguyên lực dáng vẻ, đối phó không khó lắm. Bất quá vì bảo hiểm, nàng vẫn là điều dụng 20 đạo pháp lực. Đột nhiên, pháp lực tràn vào đan điền một đạo pháp ấn bên trong. Tiếp theo hơi thở, giữa thiên địa linh lực cộng minh, lập tức hiện ra ba động cùng pháp lực của nàng hòa làm một thể, cũng ngưng tụ một đạo màu hồng phấn gai nhọn, xuất hiện tại môi của nàng chỗ, tản mát ra một chút tà dị khí tức. Chính là nàng thành danh pháp thuật, Đào Hoa Thứ. Một khi đâm vào hắn thân thể người, lập tức giam cầm người khác, cũng hấp thu tinh huyết. Tới gần, càng gần. Tật. Còn chưa thấy rõ ràng phía trước tình huống, Lạc Phù Sư đã hướng về ấn ký phương hướng phun ra Đào Hoa Thứ, chỉ nghe xèo một tiếng, phía trước phát ra xì 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 tiếng vang. Một đám khói trắng bốc lên. Đợi khói trắng tan đi, phương viên một trượng, mọc đầy cỏ xanh mặt đất đã hóa thành đèn nhánh. Người đâu? Lộ ra thân hình Lạc Phù Sư kinh hô một tiếng. Lúc này, nàng đã không lo được cẩn tàng tự thân tà dị pháp lực, quanh thân lượn lờ lấy màu hồng nhạt tà khí, hóa thành Đào Hoa Nương tử diện mục thật sự, đúng là so Lạc Phù Sư bộ dáng còn xinh đẹp hơn ba phần. Chỉ thấy nàng cắn môi đỏ, phóng tới Đào Hoa Thứ công kích chỗ, hấp thu một luồng khí tức, lại mở ra lòng bàn tay, chính là một quả màu đen kết tinh. Đây là thu thập Trương Nguyên khí tức dùng truy tung pháp thuật ngưng tụ mà thành, cực kỳ dùng tốt. Lúc này lại cướp lấy một luồng khí tức, lại dùng truy tung pháp thuật thôi động, cảm ứng sẽ tăng mạnh. Ba lượng hơi thở về sau, không thấy, không cảm ứng được. Nàng không tin tà, lại tế ra một đạo hoa đào hư ảnh, hiện lên trước người, đánh ra từng đạo pháp quyết ở trong đó. Một hơi về sau, nàng phun một tiếng, phun ra một bùn máu. Làm sao có thể? Đào Hoa Nương tử hét lên một tiếng, có chút phát điên. Một cái nho nhỏ sơ kỳ thể tu, là như thế nào ẩn nạp thân hình, khí tức, chạy ra nàng truy tung phạm vi. Nóng nảy vô dụng. Đào Hoa Nương tử rất nhanh tỉnh táo lại, biết được nơi đây không phải nơi ở lâu, lần nữa thu liễm khí tức, hóa thành Lạc Phù Sư bộ dáng, mang lấy gió màn đi xa. Vài chục trượng trên ngọn cây, vô hình chi phong xoay quanh. Trương Nguyên chính trừng to mắt, nhìn chằm chằm cái kia từng sợi tán đi màu hồng tà khí, vừa mừng vừa sợ. À, đúng là một vị thụ thương nữ tà tu. Trong gió, Đào Hoa Nương tử ba một tiếng, phun ra một ngụm máu, khí tức hỗn loạn lên, vừa mới thu liễm tà khí ẩn ẩn tiêu tán, cả người xem ra có chút hệ diệm mỹ cảm. Dù là trên người nàng dán một trương hạ phẩm bồi nguyên phù cùng hạ phẩm hồi xuân phù, pháp lực cũng miễn cưỡng khôi phục được hơn 30 đạo, thương thế lại không cách nào ngăn chặn. Cao ca chạm tà kiếm quá mạnh, nàng căn bản vô pháp thông qua phổ thông thủ đoạn đi loại trừ lưu lại thể nội chạm tà kiếm khí, chỉ có thi triển ma công, hấp thu hắn người tinh huyết, nơi có cơ hội. Nếu không tiếp tục như vậy nữa, căn cơ đều muốn hủy đi. Hết lần này tới lần khác Trương Nguyên Quỷ một dạng mất tích, để cho nàng bùa hụt. Hiện tại biện pháp duy nhất cũng là về nhà, đem khóa tại huyết chỉ vu thái cho luyện hóa. Tuy nói đó là nàng nhiều năm đạo lữ, hai người có khế ước tại thân, giết hắn tự thân cũng sẽ phải gánh chịu lớn lao phản vệ, có lẽ tu vi lùi lại cũng có thể. Nhưng đến loại thời điểm này, cũng không lo được phu thê tình nghĩa, khế ước phản vệ. Liên tại đây là, một cái bóng mờ khống chế một đạo thanh sắc phong đoàn lướt qua. Hai đạo gió một cao một thấp, riêng phần mình đi xa. Đột nhiên, cái kia đi xa thanh phong đống nhiên phản cướp trở về, lại quay tròn trực chuyển phía dưới, hóa thành hư vô. Không bao lâu, hóa thành hư vô thanh phong đuổi kịp hóa thân Lạc Phù Sư Đào Hoa Nương tử. Nữ tử áo xanh nhìn chằm chằm phía dưới trong gió Đào Hoa Nương tử, hai con mắt bên trong lóe ra thanh hoa hư ảnh, chỉ liếc một chút, liền nhìn ra manh mối. Đào Hoa tà khí, là Đào Hoa Nương tử, nàng bị thương nặng. Nữ tử áo xanh âm thầm giật mình, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Vốn cho rằng tìm tới Đào Hoa Nương tử muốn phí rất lớn một phen công phu, không ngờ dưới loại tình huống này mới gặp. Tuy nói nàng hiện tại vội vã đi gặp thiếu chủ, tuy nói nàng người cũng bị thương nặng, không nên độc thủ. Nhưng Đào Hoa Nương tử có vẻ như thương thế càng nặng. giết Đào Hoa nương tử, nàng bài danh liền có thể tăng lên. Nàng liền có thể hướng Thanh Hà thành đông đảo không kiến thức tu sĩ chứng minh, nàng so Đào Hoa nương tử mạnh. Ưu thế tại ta. Nữ tử áo xanh cắn răng, không chút suy nghĩ thẳng đem hơn 20 đạo pháp lực thôi động, tế ra thành danh pháp thuật, Thanh Hoa kiếm khí. Trên thực tế, thế ra pháp khí công kích là lớn nhất dùng ít sức. Nhưng, pháp khí tế ra cần thời gian, công kích có trì hoãn, trong lúc đó cái kia pháp khí công kích đưa tới ba động, sẽ cho đối phương cơ hội phản ứng. Như thế, ngược lại là không có pháp thuật như vậy thuận tiện mau lẹ. Một đóa thanh hoa hiện lên, tung tùng tà khí lâm liệt, xoát 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 hóa thành hơn 10 đạo kiếm khí, đột ngột đánh hướng phía dưới gió màn bên trong Đào Hoa nương tử. Đào Hoa nương tử lúc này hơn phân nửa tâm thần dùng tới áp chế thương thế, còn lại một điểm lực chú ý thì là khống chế gió đi đường, căn bản đến không kịp đề phòng. Đinh đinh đinh. Từng đạo kiếm khí đánh ở trên người nàng, thẳng đem nàng đánh rơi xuống phía dưới trong sân cốc. Nữ tử áo xanh đắc thế không tha người, lần nữa tế ra một tấm hạ phẩm kiếm phủ, liền làm một thanh kiếm lớn màu xanh theo hướng về phía dưới sơn cốc chém tới. Ầm ầm. Một trận thanh thế to lớn, nương theo đuổi mù của quận. Đợi đến bốn phía an tĩnh lại, lơ lửng ở giữa không trung nữ tử áo xanh nhịn không được đồng tử co rụt lại. Nhưng gặp Đào Hoa nương tử trên thân dán vào một tấm vàng nóng pháp phủ, đang tản ra trượng lớn kim giáp hư ảnh đem nàng bảo vệ trong đó. Trung phẩm thổ giáp pháp phủ. Thanh hoa tà khí, là ngươi Thanh Hoa nương tử. Đào Hoa nương tử khàn giọng nói. Chương 35, những này tà tu quá âm hiểm đi chết. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Thanh Hoa nương tử căn bản không cùng Đào Hoa nương tử nói nhảm, lúc này tế ra một thanh màu xanh lam trung phẩm phi kiếm, hơi bấm niệm pháp quyết, liền xèo một tiếng, chạm tới. Đinh, đinh, đinh. Phi kiếm mặc dù sắc bén, nhưng trung phẩm thổ giáp phù cũng không tầm thường, liên tục 3 lần công kích, như cũng không phá hết nó phòng ngự. Lúc này Thanh Hoa nương tử đang điền pháp lực kịch liệt tiêu hao, chỉ còn lại có hơn 20 nói, lúc này mặt lộ vẻ thương tiếc chi sắc, không lại thao túng pháp khí. Hơi cắn răng, nàng lại dùng 3 đạo pháp lực, tế ra một tấm vẽ lấy tối như mực đinh dài trung phẩm pháp phù. Trung phẩm quỷ đinh phù, có thổ giáp phù hộ thể, Đào Hoa nương tử vốn định cắn thuốc, tế phù chữa thương. Lúc này, đột nhiên biến sắc. Tật. A. Đầu tiên là hắc quang bắn ra, rơi vào kim giáp hư ảnh trên. Tiếp lấy Thanh Hoa nương tử phía dưới bỗng nhiên đâm tới một cái to lớn gai đất, bay lượn phía dưới, trực kích tại dưới háng của nàng. Tạch tạch tạch. Đụng. Sau đó, bên kia kim giáp hư ảnh bị hắc ánh sáng đánh nát, kèn kẹt vỡ vụn. Bên này Thanh Hoa nương tử ngã rơi xuống đất, đã thấy nàng mặc lên người trên dùng để hộ thể trung phẩm pháp ý ảm đạm vô quang, rách tung tóe, nửa cái chân nổ thành xương máu. Một tấm màu vàng đất pháp phù theo trong huyết vụ bay ra, trên đó đường vân ẩn ẩn ngưng tụ thành một cái to lớn gai đất, 81 đầu phù văn hiển hóa, đủ để chứng minh đó là một tấm thượng phẩm pháp phù. Xuy một tiếng, pháp phù bốc cháy lên, chính là đến sử dụng cực hạn, trực tiếp tan vỡ. Dừng tay như thế nào? Đào Hoa nương tử hung tợn nhìn chằm chằm ngã xuống đất Thanh Hoa nương tử, ẩn ẩn uy hiếp nói, tiếp tục đánh xuống, đồng quy vô tận. Thanh Hoa nương tử cũng là nhìn chằm chằm Đào Hoa nương tử, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, cũng không dám phân ra kinh lịch cho đuổi phải cầm máu. Hai người nhìn nhau thật lâu. Được. Thanh Hoa nương tử dãy rủa lấy gật đầu. Nói xong, Thanh Hoa nương tử một bên nhìn chằm chằm Đào Hoa nương tử, một bên tế ra một tấm ngự phong phù dán ở trên người, mặt mũi tràn đầy cảnh giác cưỡi gió mà đi. Đưa mắt nhìn Thanh Hoa nương tử rời sân cốc, bại lui đi xa, Đào Hoa nương tử nhịn không được lại phun ra một búng máu, mặt lộ vẻ đắng chát. Đã nghèo còn gặp cái eo. Lần này bị đánh lén, thương tổn càng thêm thương tổn, đoán chừng cho dù là khôi phục lại, cũng muốn tổn thương một số căn cơ, tu vi lùi lại. Thanh Hoa nương tử, hãy đợi đấy. Trong lòng mắng một câu, Đào Hoa nương tử không dám trì hoãn, tay lấy ra ngự phong phù, thôi động pháp lực tế luyện. Ngay tại nàng lực chú ý đặt ở phù lục phía trên lúc, bất thình lình sau lưng một đạo sóng pháp lực hiện lên, một đạo thanh xà một dạng dây thường bay lượn, thừa dịp Đào Hoa nương tử không chú ý, đột nhiên cuốn lên đến, cũng nắm chặt. Phút chốc công phu, Đào Hoa nương tử liền bị trói thành xấu hổ tư thế, nằm dạng trên mặt đất, một thân pháp lực cùng nhục thân đều là bị giam cầm lại. Trung phẩm xà thằng phù. Đào Hoa nương tử cái cầm chống đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hô. Vốn là muốn giết ngươi, nhưng cái này cũng lợi cho ngươi quá rồi, vừa vặn cầm ngươi cùng Hắc đạo hữu làm một vụ giao dịch, đền bù một chút trận chiến này tổn thất. Thanh Hoa nương tử hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại Đào Hoa nương tử trước mặt, cười hì hì vô vô Đào Hoa nương tử gương mặt. Vì cái gì? Thiếp thân cùng ngươi không oán không cừu. Ai bảo ngươi bài dành cao hơn ta? Trung quy là ta kỹ cao một bậc. Thanh Hoa nương tử lại lấy ra một tấm hạ phẩm phong cấm phù, đang muốn dán tại Thanh Hoa nương tử mi tâm, đột nhiên xảy ra dị biến, chín đạo âm màu trắng phi châm dán vào phía sau lưng nàng, phun một tiếng, cắm thẳng trong cơ thể nàng, trong chốc lát liền phong cấm nhục thể của hắn, tiếp theo đâm vào đan điền của nàng, giam cầm nàng một thân pháp lực, khí huyết. Lúc này, một bóng người từ vô hình chi phong bên trong đi ra, rơi vào hai nữ ở giữa, chính là Trương Nguyên. Nhìn thấy Trương Nguyên xuất hiện, đối diện Đào Hoa nương tử đồng tử thích chặt, giống như gặp được quỷ một dạng. Nàng như thế nào nhìn không ra, lúc này Trương Nguyên toàn thân trên dưới, lượn lờ lấy màu trắng âm tà pháp lực, rõ ràng là cái tà đạo luyện khí sĩ, nơi nào còn có nửa phần thể tu bộ dáng. Là ngươi? Cái kia gọi Trương Nguyên tiểu gia hỏa. Thanh Hoa nương tử có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cái kia từng bị nàng tùy ý đùa bỡn suy nhược nam nhân, lại cho nàng nhất kích chí mệnh. Trương Nguyên không nói nhảm, đoạt lấy Thanh Hoa nương tử trong tay hạ phẩm phong cấm phù, hướng về Thanh Hoa nương tử giáng tới. Trong chớp mắt, Thanh Hoa nương tử bên hông chuông đồng lại là lắc lư một chút. Tiếp lấy linh khí trong thiên địa hiện động, từng đạo cái bóng hư ảo cùng theo chuông đồng bên trong tiêu tán đi ra quỷ khí kết hợp, giống như sống lại, lao thẳng tới nhập Trương Nguyên thể nội, nhường hắn ngốc trệ tại chỗ. Giải khai ta trói buộc. Thanh Hoa nương tử thanh âm quỷ dị vang lên. Trương Nguyên trong mắt lập tức hiện lên một đoàn màu xanh lam quỷ khí, tựa hồ bị mê hoặc tâm trí, nghe vậy vội vàng gật một cái, một tay bấm niệm pháp quyết. Nhìn thấy một màn này, Thanh Hoa nương tử lộ ra nụ cười. Cái này hoặc tâm đồng linh, cho dù là không có có pháp lực tế luyện, thời điểm then chốt cũng có thể dụng tâm thần kích phát trong đó quỷ khí thôi động, tuy nói uy lực giảm nhiều, nhưng khu khống chế khu một cái sơ kỳ tu sĩ, muốn đến không thành vấn đề. Có thể một màn kế tiếp, lại làm cho nàng trợn tròn mắt. Chỉ thấy Trương Nguyên bấm niệm pháp quyết, cũng không phải là giải trừ nàng trói buộc, mà chính là dẫn xuất pháp lực thẳng chui vào phong cấm phù bên trong, sau đó đem phong cấm phù dán tại mi tâm của nàng. "Ngươi." Thanh Hoa nương tử lời còn chưa dứt, thân thể cứng ngắc, không nói nổi một lời nào. Phong cấm lại Thanh Hoa nương tử về sau, Trương Nguyên ám đạm may mắn. Nếu không phải hắn đã luyện thành thanh tâm pháp chú, thời điểm then chốt tỉnh táo lại, kém chút bị phản chế. Những này tà tu quá âm hiểm, khó lòng phòng bị. Trương Nguyên mặt mũi tràn đầy sợ lấy ra vừa giao dịch tới tay trung phẩm khốn cấm phù, lại cho Thanh Hoa nương tử bổ sung một cái. Cái này nàng liền tâm thần đều không thể vận dụng. Thấy thế, Trương Nguyên mới thở dài một hơi. Bất quá, hắn không lo được điều tức, áp sát tới Đào Hoa nương tử trước mặt, không để ý tới Đào Hoa nương tử cái kia ánh mắt phức tạp, cho nàng hồn hải cũng tới một bộ huyền âm khí cấm pháp châm làm cho nàng đã hôn mê. Bởi vì Đào Hoa nương tử bị trung phẩm xà thẳng phù giam cầm, liền không lại cần bổ sung thủ đoạn khác. Thu thập xong đây hết thảy, Trương Nguyên cho trên thân đập một tấm hạ phẩm hồi xuân phù, tay trái cờ lấy Đào Hoa nương tử, tay phải cờ lấy Thanh Hoa nương tử, thi triển tàng phong thần thông, triệu hoán một cỗ vô hình chi phong bao lại ba người, bất ngờ biến mất không thấy gì nữa. Trương Nguyên rời đi nửa canh giờ về sau, xem Hà Sơn trong ngoài viện rất nhiều khách mời top 5 top 3 tập hợp một chỗ, hợp thành to to nhỏ nhỏ phạm vi, lẫn nhau trao đổi. Có ít người giao tế rộng, cái vòng này trò chuyện xong đi một cái khác phạm vi chào hỏi. Mạc Sơn thủy bưng chén rượu, từ trong viện tính ra ngoài viện, dùng cái này biểu đạt cảm ơn. Chợt trở lại trong phòng, Tả Hữu là Mày Kiếm đạo phó cùng Mặt Chữ Điền đạo phó, hai người đem chúng khách mời đưa tới quả mừng tập hợp, do Mạc Sơn thủy tự mình kiểm tra và nhận. Trong ngoài viện khách mời, đưa tới quả mừng cấp bậc tự nhiên không giống nhau. Tỷ như ngoại viện khách mời, luyện khí hậu kỳ tu sĩ xuất thủ xa xỉ một số, mấy trăm viên pháp tiền lễ vật là có, hạ phẩm pháp phù, pháp đan, linh thực, linh khoáng các loại. Một số trung kỳ tu sĩ, có lẽ trong tay túng quẫn, xuất thủ bất quá là mười mấy viên pháp tiền linh tiểu hoặc là một giỏ linh quả. Nội viện khách mời đều là một số quan hệ không tầm thường bằng hữu, lễ vật cấp bậc cao rất nhiều. Linh Nguyên trực tiếp đưa một bình chừng 66 đầu đan văn trung phẩm dưỡng khí đan, giá trị cao đạt hơn vạn pháp tiền. Bá cung so sánh thu phóng, ném đi một đầu yêu khí cảnh trung kỳ thanh thủy yêu xà hoàn chỉnh thi thể, dùng một viên trung phẩm phong cấm phù phong ấn. Thanh thủy xà yêu huyết mạch không thấp, truyền thừa từ yêu tộc vương tộc huyết mạch một trong hắc thủy huyền xà một mạch, nó máu rắn dùng để luyện chế huyết nguyên đan, có cực mạnh cố bổn bồi nguyên hiệu quả. Hoặc là dùng đặc thù pháp môn, tước đoạt máu rắn bên trong yêu độc, trực tiếp uống cũng có không tầm thường bổ ích hiệu quả. Hơn ngàn viên pháp tiền là không thiếu được. Nội viện cái khác khách mời lễ vật cũng là có giá trị không nhỏ. Lúc này, Mày Kiếm đạo phó đem Trương Nguyên đưa tới quả mừng đưa tới Mạc Sơn thủy trong tay. Bắt tay là coi như không tệ trung phẩm linh ngọc chế tạo quả, có thể ngửi được một cỗ mùi thuốc, muốn đến là một cái đan dược. Đông nhiên mở ra, một viên trung phẩm dưỡng nguyên đan. Mày Kiếm đạo phó lẩm bẩm một câu, giọng nói có chút bất mãn. Chỉ một viên, bất quá khoảng 1000 viên pháp truyện tiền bạc, so với cái khác nội viện khách mời thế nhưng là kém không ít. Vị Yên Linh lão gia tặng trung phẩm dưỡng khí đan, một trong bình chừng 9 viên đây. Ý miệng. Mạc Sơn thủy thần tình nghiêm túc quát lớn Mày Kiếm đạo phó, chính tiếng nói, đây là ngũ hành dưỡng nguyên đan, dược tính công chính cường đại, cái này viên chí ít giá trị 2000 pháp tiền. Nhìn thấy Mày Kiếm đạo phó còn có chút không phục, Mạc Sơn thủy tiếp tục nói, Trương đạo hữu xuất thân hạ tầng tán tu, cũng không có bao nhiêu căn cơ, trước mắt cũng chỉ là một cái hạ phẩm linh thực sư, cho dù là hắn không ăn không uống, một tháng thu nhập cũng bất quá 100 viên tả hữu pháp tiền. Viên đan dược này đưa ra, mang ý nghĩa hắn 2 năm này liền bình thường tu hành cũng không thể bảo đảm. Là cái chân thành người, Mạc Mỗ nhận lấy thì ngại a. Đang nói, bên ngoài có người gõ cửa. Mạc đạo hữu, tại hạ Cao ca, có việc thỉnh giáo. Cao ca ngữ khí rất nặng. Mạc Sơn thủy tay áo bung lên, đem vừa mới kiểm kê tốt quả mừng thu vào trong chữ vật đại, phân phó Tả Hữu đạo phó tiếp tục chỉnh lý cái khác quả mừng, lập tức ra cửa. Đã thấy Cao ca đem hắn dẫn tới ngoại viện dựa vào nơi hẻo lánh một cái bàn bên cạnh, chỉ dưới bàn một điểm đã làm vết máu, hỏi: "Xin hỏi Mạc đạo hữu, vị trí này lúc trước là người phương nào ngồi xuống?" Cao ca cùng Mạc Sơn thủy hành động, đưa tới không ít người chú ý, cách đó không xa có cái cao gầy luyện khí hậu kỳ tu sĩ nói: "Là Tứ Nguyên Sơn Lạc Băng Lạc phụ sư." "Lạc phụ sư có đó không?" Mạc Sơn thủy lại hỏi. "Đi." Trần Bình nói tiếp, Trương Nguyên chân trước vừa đi, Lạc phủ sư chân sau liền đi theo. Cao ca gật một cái, mang đi cái kia một điểm vết máu, lại ra hiệu Mạc Sơn thủy vào nhà nói chuyện. Vừa mới vào nhà, Cao ca vẻ mặt nghiêm túc nói, "Trương đạo hữu gặp nạn." "Vì sao?" Mạc Sơn thủy nhíu mày hỏi. "Lạc phủ sư là Đào Hoa nương tử, buổi sáng bị Cao Mỗ trọng thương, không ngờ trốn chỗ này." Nguyên lai vừa rồi Cao ca uống một chút rượu, bốn phía hong gió, ý đồ tỉnh rượu, không nghĩ phát hiện cái kia vết máu, xuất phát từ liệp sư thói quen, làm nhẹ thủ đoạn kiểm tra, lại phát hiện Đào Hoa nương tử khí tức. Mạc Sơn thủy nghe được thần sắc đại biến. Đào Hoa nương tử đại danh hắn làm sao không biết được. Vị này chính là Tà Đạo Ma Tu, thích nhất hấp thu nam tu tinh huyết, bị nàng để mắt tới nam tu, cơ hồ không có còn sống. Nàng cùng Trương Nguyên trước sau chân rời đi, 89 phần 10 là đem Trương Nguyên làm thành nàng chữa thương huyết thực. Nếu là sớm một chút phát hiện liền tốt, lúc này đi qua nửa canh giờ, Cao Mỗ cũng đuổi không kịp. Cao ca bất đắc dĩ thở dài, Trương đạo hữu chỉ là sơ kỳ tán tu, sợ là giữ nhiều lành ít. Chương 36, đuổi không đến. Ta đuổi không đến a. Mạc Sơn thủy giật mình, có chút vô pháp tiếp nhận. Hắn cùng Trương Nguyên nhận biết thời gian không phải rất dài, có thể ngắn ngủi tiếp xúc mấy lần, đã là theo đáy lòng công nhận đối phương. Nhất là lần trước Trương Nguyên chữa trị Kim Nguyên Hoa, xem ra chỉ là một lần không có ý nghĩa xuất thủ, lại là nhường hắn kịp thời dập Kim Nguyên Đan, khôi phục thương thế, lúc này mới một lần hành động khám phá bình cảnh. Phàm là trễ cái 10 ngày nửa tháng, căn cơ bị hao tổn không nói, cái kia đột phá bình cảnh cơ duyên chí ít còn phải chờ 5 năm, 8 năm. Lần trước vạn hạc kinh lịch, càng làm cho hắn hiểu được, sớm một ngày tiến giai âm thần, tỷ lệ liền đại nhất phân. Nhân tình này lớn đi. Chỉ thấy hắn nhấc lên mở cửa phòng, hướng về ngoài phòng hô to, Đoạn đạo hữu, còn mời vào nhà một lần. Chính tại nội viện uống rượu, Đoạn Quyết Minh không khỏi đặt chén rượu xuống, nhìn thấy Mạc Sơn Thủy lo lắng thần sắc, không lo được cùng người chung quanh bắt chuyện, chạy nhập trong phòng. Cùng theo một lúc vào nhà còn có Linh Nguyên. Linh Nguyên cùng Mạc Sơn Thủy tương giao tâm đầu ý hợp, nhận biết nhiều năm, rất ít gặp đến Mạc Sơn Thủy lộ ra vẻ mặt như vậy. Mạc Sơn Thủy nhường cao ca đem vết máu bày trên bàn, nói, Đoạn đạo hữu thân là chấp pháp đường đại đội trưởng, một tay thiên lý vô cực truy tung bí thuật danh dương Thanh Hà Thành, còn mời hỗ trợ truy tung vết máu chủ nhân. Đoạn Quyết Minh gật đầu, một tay một điểm cái kia vết máu, từ đó hấp thu một luồng khí tức, tiếp lấy phồng lên pháp lực, chót mũi bốc lên huỳnh quang, từng đạo huyền ảo hư ảnh nổi lên, tiếp theo bốn phía thiên địa linh khí của mình, vô số sợi khí tức đi vào lỗ mũi, chỉ là trong nháy mắt, hắn liền bắt được tương quan vết tích, đã bắt được đối phương khí tức, là tà tu. Hiện tại đuổi theo sao? Đoạn Quyết Minh thần sắc run lên, liền đội hỏi Mạc Sơn Thủy. Đào Hoa Nương Tử đã đi nửa canh giờ. Cao ca nhịn không được nhắc nhở một câu. Nguyên lai là Đào Hoa Nương Tử, bất quá trung kỳ tà tu thôi. Đoạn Quyết Minh nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, nói, trừ phi Đào Hoa Nương Tử trong vòng nửa canh giờ có thể phi độn ngàn dặm xa, nếu không tuyệt chạy không khỏi đoàn mộ truy tung. Tình huống như thế nào? Linh Nguyên hỏi một câu. Mạc Sơn Thủy lời ít mà ý nhiều cáo chi. Cái gì? Trương Minh bị Đào Hoa Nương Tử để mắt tới rồi. Linh Nguyên nghe được lời này, giống như nghe được tin lôi, trong lòng cái nào đó niềm tin tựa hồ muốn sụp đổ một dạng. Trương Minh nếu là xảy ra ngoài ý muốn, Tiêu Giao Trà Đạo liền chỉ còn lại có hắn một viên manh tướng, cái kia còn có ý gì? Hắn không chút nghĩ ngợi theo trong túi chứa vật tế ra một tấm thượng phẩm thần hành phù hướng về thân vỗ một cái, suy một tiếng, liền ra cửa. Lại suy một tiếng, Linh Nguyên lại về tới trong phòng, giữ chặt Đoạn Quyết Minh nói, Đoạn đạo hữu, mau dẫn đường. Nhìn thấy Linh Nguyên vì cứu Trương Nguyên, ngay cả thượng phẩm thần hành phù cũng không keo kiệt thanh toán đi ra, Cao Ca cùng Đoạn Quyết Minh hơi kinh ngạc. Một cái sơ kỳ tán tu, đáng ra không? Thượng phẩm thần hành phù vẫn là chậm chút, ngươi cũng kéo không được nhiều người như vậy. Mạc Sơn Thủy tối thở dài một hơi, hung hăng vô vô túi chứa vật, tế ra một chiếc lớn cỡ bàn tay, toàn thân trắng bạc phi trù, phía trên khắc đầy vân đổ xương mù văn, một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh mẽ tiêu tán, rõ ràng là một kiện thượng phẩm pháp khí. Nhìn thấy cái này phi trù, Cao Ca cùng Đoạn Quyết Minh cùng nhau biến sắc. Vân vụ phi trù, Mạc đạo hữu ngươi. Đoạn Quyết Minh cùng Cao Ca cơ hồ trăm miệng một lời nói. Vân vụ phi trù là Vân vụ đại tông đặc hữu phi hành pháp khí, không phải Vân vụ đại tông môn nhân không thể nắm giữ. Bọn hắn vẫn cho là Mạc Sơn Thủy là tán tu, là có rất mạnh truyền thừa loại kia tán tu. Tìm trong ngày tới lui, là có thể cảm nhận được Mạc Sơn Thủy loại kia bình tĩnh khiêm tốn dưới thần bí cùng tương đại. Không ngờ, Mạc Sơn Thủy, sơ giai thượng phẩm Vân vụ phi trù, chỉ có Vân vụ đại tông đệ tử hạch tâm thân phận mới có thể nắm giữ, a tiến thêm một bước, cái kia chính là chân truyền đệ tử. Cái này các thân phận, đặt ở Thanh Hà thành, cho dù là phủ thành chủ thiếu chủ, đều muốn thấp ba phần. Sự tình lại toàn quyền, bất đắc dĩ, còn mời Cao đạo hữu cùng Đoạn đạo hữu không cần thiết tiết lộ Mạc Mộ thân phận. Mạc Sơn Thủy hướng về hai người ôm quyền nói câu, việc này không nên chậm trễ, chư vị cùng Mạc Mộ từ sau sơn ẩn bí thông đạo đi thôi. Đêm, sơn cốc, mê vụ mênh mông. Trong sơn cốc có Hàn Đàm, khói bụi bao phủ. Hàn Đàm bên cạnh rộng tùng tình trên đồng cỏ, tựa hồ phát sinh qua chiến đấu, mơ hồ có thể cảm nhận được nhàn nhạt linh khí dư âm. Một đoàn người truy tung đến tận đây. Đoạn Quyết Minh đứng tại một đạo to lớn kiếm ngân bên cạnh, ngồi xổm người xuống, chính đang thi triển pháp thuật, cướp lấy lưu lại nơi đây khí tức tiến hành phân tích. Cao ca vây quanh kiếm ngân dạo qua một vòng, lại vây quanh sơn cốc tỉ mỉ điều tra lên. Linh Nguyên ngửa đầu nhìn trời, không biết suy nghĩ cái gì. Mạc Sơn Thủy nắm lấy một viên truyền tin ngọc phù, tựa hồ có chỗ chờ mong. Leo lên phi chu về sau, đi đường trong lúc đó, Mạc Sơn Thủy lợi dụng truyền tin ngọc phù cho Trương Nguyên truyền tin tức. Tuy nói Trương Nguyên bị Đào Hoa Nương Tử để mắt tới khả năng rất lớn, nhưng hắn hay là hy vọng sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Làm sao không có trả lời? Lấy Mạc Sơn Thủy kinh nghiệm phán đoán, tất nhiên là biết Trương Nguyên muốn không. Một cái sơ kỳ tán tu, bị danh dương Thanh Hà thành hơn 10 năm Đào Hoa Nương Tử để mắt tới, 89 phần 10 chạy không thoát. Mấu chốt là Trương Nguyên bởi vì tham gia hắn đăng gia yến mới tao ngộ Đào Hoa Nương Tử. Cái này khiến hắn 10 phần tự trách. Sau một lúc lâu, Đoạn Quyết Minh thu pháp thuật, thở dốc nói ra, nơi đây lưu lại tà khí có ba đạo. Trong đó một đạo thuộc về Đào Hoa Nương Tử Đào Hoa tà khí, một đạo tà khí nếu là không có nhận lầm hẳn là Thanh Hoa tà khí, đến mức đạo thứ ba tà khí. Không rõ. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, theo khí tức dây dưa đến xem, Đào Hoa Nương Tử cùng Thanh Hoa Nương Tử cùng không rõ tà tu hẳn là ở chỗ này tiến hành qua chiến đấu. Cao ca xem bảo, theo trên dấu vết phán đoán, Đào Hoa Nương Tử cùng Thanh Hoa Nương Tử hẳn là lưỡng bại câu thương, đến mức cái kia không rõ tà tu hẳn là kẻ đến sau. Mà lại, nơi đây chiến đấu vừa phát sinh không lâu, trong vòng một khắc đồng hồ. Đoạn Quyết Minh cùng Cao Ca tựa hồ tại trong bóng tối phân cao thấp. Đã chiến đấu vừa kết thúc không lâu, vậy liền đuổi kịp bọn hắn. Đoạn Quyết Minh nghiêm nghị nói, cũng không lo được điều tức, phun ra một ngụm tinh huyết dung nhập tự thân, không tiếc hao tổn pháp lực, lần nữa thi triển Thiên Lý Vô Cực thời gian uống cạn chung trà sau. Nguyên bản tràn đầy tự tin Đoạn Quyết Minh đột nhiên co quắp ngã xuống đất, xoang mũi phun ra hai đạo huyết dịch, lớn tiếng cho, đuổi không đến. Đuổi không đến. ta đuổi không đến a. Ba đạo tà khí toàn bộ biến mất. Đoạn Quyết Minh truy tung bí thuật cường đại, ba người là được chứng kiến. Theo xem Hà Sơn bắt đầu, một đường truy tung đến tận đây, trên đường một đường thông thuận, cơ hồ không có dừng lại, mạnh mẽ chí cực. Cho dù là Cao Ca nhìn lấy cùng Đoạn Quyết Minh có chút không hợp nhau, lại cũng không nhịn được trước mặt mọi người khen vài câu. Nhưng bây giờ, Thiên Lý Vô Cực cực kỳ cường đại, Đào Hoa Nương Tử cùng Thanh Hoa Nương Tử tuyệt không có bản lãnh đào thoát ta bí thuật truy tung. Chẳng lẽ là cái kia không biết tên tà tu? Đoạn Quyết Minh ánh mắt phủ đầy tia máu, có vẻ hơi điên cuồng. Từ khi luyện thành Thiên Lý Vô Cực truy tung bí thuật, chỉ cần có truy tung mục tiêu khí tức tiếp nổ, ngàn dặm bên trong, không có gì bất lợi. Một lần duy nhất thất bại, vẫn là lần trước huyết lôi quỷ kiếm Tần Hoan xử lý Tô Ngọc về sau, hắn tìm được Tần Hoan một giọt máu, vọng muốn truy tung, kết quả cùng lần này một dạng, bí thuật truy tung thất bại, ngược lại là nhường hắn bị không nhỏ phản vệ. Cái kia không biết tên tà tu, người mang cực mạnh liễm tức bí thuật hoặc là thần thông. Đoạn Quyết Minh cắn răng nghiến lợi nói ra, không phải ta không được, mà là đối phương quá mạnh. Chỉ sợ là cùng huyết lôi quỷ kiếm một cái cấp độ tà tu. Nghe vậy, Mạc Sơn Thủy ba người thần sắc không khỏi run lên. Huyết lôi quỷ kiếm mạnh mẽ, cho dù là Cao Ca tự nghĩ gặp, vậy cũng muốn nhượng bộ lui binh. Bốn phía bỗng nhiên an tĩnh lại, chỉ nghe gặp tiếng hít thở của bọn họ. Thật lâu, Mạc đạo hữu, tại hạ không thể ra sức. Đoạn Quyết Minh có chút thất lạc đứng lên, hướng về Mạc Sơn Thủy ổn quyền, cúi đầu không nói. Đoạn đạo hữu tận lực. Mạc Sơn Thủy cười khổ một tiếng. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại biến hóa này. Bốn người gắng sức đuổi theo, thủ đoạn ra hết, nhưng vẫn là thất bại trong gang tấc. Đào Hoa Nương Tử không hiểu biến mất, Trương Nguyên không rõ sống chết. Xin lỗi a, Trương lão đệ. Mạc Sơn Thủy trong lòng thở dài. Cái này trong bình phẩm tám vị địa tinh đan không cần cũng được. Linh Nguyên móc ra đan dược. Lần trước uống trà Trương Nguyên cho hắn cực lớn kích thích, đến mức hắn bế quan luyện đan, đúng là lâm vào đốn ngộ trạng thái, luyện ra trung phẩm tám vị địa tinh đan, trực tiếp từ hạ phẩm đan sư tiến giai thành trung phẩm đan sư. Cái này hắn sao, uống trà đều có thể hét ra như cơ duyên này, Linh Nguyên cũng làm ngộp bức thật lâu. Vốn đang dự định chọn một ngày lành đẹp trời, cùng Trương Nguyên hẹn nhau tụ chiều lâu, lại đến một trận nam nhân ở giữa chiến đấu, hắn tin tưởng chỉ muốn trước đó uống vào tám vị địa tinh đan, tuyệt đối có thể cùng Trương Nguyên đánh đến hướng đông. Nhưng là, Trương Nguyên chết. Đối thủ hết rồi. Muốn đan dược này thì có ích lợi gì? Phù phù một tiếng, đan bình rơi xuống trong hàn đàm. Linh Nguyên thất hồn lạc phách tế ra một cái phi toa, nhảy lên, cũng không quay đầu lại cùng Mạc Sơn Thủy ba người khoát tay áo, muốn ly khai. Từ đó trả đạo tịch mình ra. Ngay vào lúc này, Mạc Sơn Thủy trong tay truyền tin ngọc phủ trở dưới. Mạc Sơn Thủy mãnh liệt mà cúi đầu, nhưng gặp ngọc phủ tin tức phía trên hiện lên, Mạc huynh đây là say. Trương Mỗ sớm đã phụ trợ cái kia bích giao đào thụ lột sắt thành hạ phẩm linh thực, tại sao? Trương lão đệ không chết. Mạc Sơn Thủy vừa mừng vừa sợ. Mấy hơi sau, Linh Nguyên một thanh ném đi truyền tin ngọc phủ, vỗ mạnh đùi, lao thẳng về phía cái kia tĩnh mịch hàn đàm, hô to, ta đại bảo bối a. Chương 37, người giấy thanh hà thành. Toàn nào đó không biết tên không có phẩm cấp đạo phủ. Dưới mặt đất 100 triệu chỗ, trận pháp tung tùm. Sơ giai thượng phẩm Liên Sơn đại trận, sơ giai thượng phẩm Hậu Thổ đại trận, sơ giai thượng phẩm Thanh Mục đại trận, ba tầng trận pháp lẫn nhau cấu kết, hóa thành một bộ hợp lại đại trận. Ngoài ra, ba bộ phía trên đại trận còn có một bộ sơ giai thượng phẩm che giấu ẩn đại trận, nhường nơi đây không hiện vết tích. Ở vào tầng trận pháp bảo vệ trong địa động, hoa châu chiếu sáng rạng rỡ, nước trà cục rung động. Bích ngọc bồ đoàn trên, một cái phong thần tuấn lãng người giấy, một tay bưng chén trà, một tay cầm giấy ngọc, tựa hồ tại xem giấy ngọc trên tin tức. Thiếu phu nhân Trần Chi đã theo phủ thành chủ rời xa đến Đông Thành, mới mở Vân Chi quán, muốn làm linh thực sinh ý. Nó bản thân là thượng phẩm linh thực sư, tục truyền đã bị Lưu Vân Chân Quân thu làm đệ tử, liền có lực lượng cùng thiếu thành chủ bạch mặt, cả hai bằng mặt không bằng lòng. Đọc đến tận đây, người giấy cười lạnh một tiếng, để xuống hơi có vết dạng chén trà, đổi tư thế, hai tay dâng giấy ngọc, tiếp tục đọc nhỏ. Huyết lôi quỷ kiếm Tần Hoan, ta đạo quỷ tu, đơn thương độc mã chém giết Tô gia thiếu chủ Tô Ngọc, chí ít nắm giữ hai môn bí thuật một môn thần thông, nghi có âm thần chân nhân trong bóng tối hộ vệ, không rõ lai lịch, ẩn nút Đông Thành. Có khắc huyết lang tàn phá bừa bãi Nam Thành, vô ảnh làm loạn Tây Thành, sơn bị hoành hành Bắc Thành. Ngồi ở phía đối diện bồ đoàn nữ tử váy trắng, không nói một lời, lấy ra thanh đồng lương hương, tay ngọc thêm hương, tiếp lấy khói xanh lượn lờ, nghe tâm thần khoan khoái. Nàng nhàn nhạt cười, lặng lặng bảo vệ ở một bên. Tình thân hương, ngược lại là khó khăn cho ngươi, có thể lấy được tốt như vậy hàng. Giấy lô mũi người hít hà, để xuống giấy ngọc, cười mỉm mà nhìn xem nữ tử váy trắng. Thiếu chủ rất vui vẻ. Nữ tử váy trắng nhẹ giọng hỏi, nghĩ không ra vừa xuất quan, liền gặp được huyết lôi quỷ kiếm dạng này tà đạo cao thủ xuất thế, tất nhiên là có chút hứng thú. Thiếu chủ Tiêu Giao đã quen, không muốn chương dương, nếu không lại như thế nào đến phiên cái kia huyết lôi quỷ kiếm đứng hàng tà đạo bảng truy na đứng đầu bảng. Mấy vị khác không rõ ràng, huyết lôi quỷ kiếm lại là bất phàm, có thể giết Tô Ngọc, tuyệt không phải là hư danh, cho dù là trước đó ta gặp gỡ, thắng bại cũng là chia 5 năm. Đương nhiên, hiện tại ta cái kia môn bí thuật đại thành, có 7 thành nắm chắc chém hắn. Chúc mừng thiếu chủ. Nữ tử váy trắng giống như là hiểu rõ cái kia bí thuật, thần sắc đại hỉ hành lễ chúc mừng, chợt hỏi, nô tỳ kiến thức nông cạn, xin hỏi thiếu chủ, cái kia huyết lôi quỷ kiếm coi là thật lợi hại như thế? Có tin tức truyền đến, nói là Vân Vũ Đại Sơn mạch bên kia, U Châu Nam Bộ náo loạn bị thay. Cái kia huyết lôi quỷ kiếm rất có thể là theo bên kia vượt qua dãy núi lớn mà đến, căn nguyên bất phàm a. Đại Sơn mạch bên trong nguy hiểm trùng điệp, liền Dương Thần Chân Quân cũng chưa chắc có thể vượt qua. Có lẽ có Nguyên Thần Chân Tôn bảo vệ. Thì ra là thế. Riêng lại như thế thì cũng thôi đi, ta xem trong thành này tà tu, rõ ràng huyên náo có chút quá mức, rất nhiều không đem phụ thành chủ để ở trong mắt tư thái. Chẳng lẽ là những cái kia tà tu liên hợp lại, muốn chiếm cứ? nếu chỉ là như thế thì cũng thôi đi, sợ là sợ bọn hắn cũng là vì xuống mặt cái kia. Nói đến đây, người giấy im ngay không nói. Trầm mặc một hồi, vừa cười nói, như thế vừa vặn, bọn hắn huyên náo càng vui mừng, càng khả năng hấp dẫn lực chú ý, thuận tiện chúng ta bí mật hành sự. Người giấy phất phất tay, lấy ra một bản thật dày ngọc sách, đưa cho nữ tử váy trắng nói, Bạch Hoa, ngươi cùng Thanh Hoa từ nhỏ đã cùng ở bên cạnh ta, là ta duy nhất có thể tin hai người. Nhưng Thanh Hoa tính cách nhảy thoát, tranh cường hào thắng, sự kiện này liền chớ có để cho nàng tham dự. Nói đến đây, người giấy dừng một chút, chợt hào khí vượt mây nói, ngọc sách bên trong chính là kế hoạch hành động, ngươi lại tỉ mỉ nghiên cứu, thông báo tiếp bọn hắn. Vâng. Bạch Hoa nương tử trịnh trọng kỳ sự tiếp nhận ngọc sách, đột nhiên bất mãn nói, Thanh Hoa muội muội thật sự là càng ngày càng không quy củ, rất sớm đã cho nàng phát tin tức, lúc này thời điểm, thế mà còn không có. Bạch Hoa nương tử lời còn chưa dứt, người giấy cái kia không tầm thường khuôn mặt phút chốc biến đổi. Chỉ thấy hắn vỗ vỗ túi chữ vật, gọi ra một viên màu xanh lam khắc hoa ngọc bài, trên ngọc bài, từng cái tơ máu ngưng tụ huyết đồng ấn ký đụng một tiếng, bại tan hết. Thanh Hoa muội muội. Bạch Hoa nương tử thấy thế, sắc mặt trắng bệch đứng lên. Có người để mắt tới ta, đến tột cùng là ai? Người giấy không nói hai lời, tay run một cái thẳng đem cái kia ngọc bài cho hóa thành một mịn, lập tức đứng dậy, khuôn mặt dữ tợn. Ngọc bài là Thanh Hoa nương tử nô bài, là người giấy dùng bí thuật luyện chế kỳ vật, một khi bị gieo xuống nô ấn người bị những người khác chế trụ, ngọc bài này liền sẽ xuất hiện phản ứng. Hiện ở loại tình huống này, đủ để chứng minh Thanh Hoa nương tử là tại tìm đến trên đường đi của hắn, bị người cho nắm. Thời cơ thật trùng hợp. Nhìn thấy người giấy khí tức càng ngày càng nóng nảy, thần sắc càng ngày càng điên cuồng, Bạch Hoa nương tử không thể không đè xuống đối Thanh Hoa nương tử lo lắng, an ủi, thiếu chủ, chưa chắc là có người để mắt tới ngài. Không có chưa hẳn. Thế gian này không có trùng hợp, tuyệt đối là có người để mắt tới ta. Bên này ta vừa xuất quan, bên kia liền bắt ta nô tỳ. Thiếu chủ xin yên tâm, cho dù là Thanh Hoa muội muội bị bắt, trong cơ thể nàng có ngươi bí thuật cấm chế, cũng tuyệt đối tiết lộ không được ngài mảy may tin tức. Thế nhưng là bạn nhất có người luyện so với ta còn mạnh hơn bí thuật thần thông đâu? Phá hết ta cấm chế, siêu hồn ra tin tức của ta đâu? Bạch Hoa nương tử nhất thời nghẹn lời. Người giấy lúc này quyết đoán, tất cả kế hoạch toàn bộ hủy bỏ. Ngươi cùng những người khác cần nuốt. Mấy năm này đừng mộng động. Ta muốn bế quan luyện thêm một môn bảo mệnh bí thuật tái xuất quan, thuận tiện lại mời hai vị sư thúc tới hộ pháp. Mặt khác, ta biết rõ ngươi cùng Thanh Hoa tỷ bội tình thâm, nhưng tuyệt đối đừng đi điều tra. Đừng đi lần theo. Đó là cái bẫy dập. Coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Tất cả cùng nàng có liên quan hết thảy đều muốn chém đứt. Nói xong, người giấy lại nhìn một chút chỗ này phí tổn không ít tâm huyết bố trí địa động, yếu ớt thở dài một hơi. Nơi đây cũng không thể lưu lại. Nửa canh giờ về sau, tất cả trận pháp toàn bộ rút đi, tất cả khí tức toàn bộ tịnh hóa. Bạch Hoa nương tử đứng tại vắng ngắt trong động, đưa mắt nhìn người giấy hóa thành một đạo hoàng quang, chui vào bên trong lòng đất đi xa, trong đôi mắt ngậm lấy nước mắt. Thiếu chủ mệnh lệnh, nàng không dám, cũng không thể làm trái. Nhưng, không hề làm gì, lại là đối không được nhiều năm tỷ bội tình thâm. Hiện ở loại tình huống này, Thanh Hoa nương tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà nàng duy nhất có thể làm, duy nhất có thể bù đắp, cũng chỉ có thay Thanh Hoa nương tử đi thực hiện một số tâm nguyện chưa dứt. Nàng theo trong túi trữ vật lấy ra một bản ghi chú. Trong ghi chép nàng cùng Thanh Hoa nương tử gặp mặt lúc ghi chép một số tin tức. Nàng đội vàng lật xem, tìm tới trong ghi chép ở giữa một bộ phận, đó là Thanh Hoa nương tử nói qua với nàng muốn giết vẫn còn không có giết nhân vật tin tức. Nàng lấy ra một chi huyết bút, mỗi xác định một cái tên người, liền họa trên một cái to lớn đỏ vòng. Chấp pháp đường tu sĩ, Lưu Trường Thanh, trung kỳ. Tán tu liệp sư, Tiền Chuột, trung kỳ. Nhược thủy lâu lâu chủ, Khúc Sen, trung kỳ. Tán tu liệp sư, Bá Cung, sơ kỳ. Nhìn thấy ba cung tên, Bạch Hoa nương tử mí mắt đập mạnh, khuôn mặt một trận vặn vẹo về sau, cầm bút cái tay kia, vô ý thức nhảy qua hai chữ này, hướng về cái cuối cùng tên vòng đi. Tán tu linh thực sư, Trương Nguyên, sơ kỳ. Chương 38, người không kiếm tiền bất chính thì không giàu a. Tiểu Trà Sơn. Trương Nguyên thở hồng hộc lợi dụng hạ phẩm hãm địa phủ, hướng dưới mật thất đảo một cái không nhỏ địa động. Lại dùng một tấm trung phẩm thổ lao phủ bao phủ địa động, hình thành phòng ngự. Những này pháp phù đều theo hai nữ trong túi trữ vật lâm thời tìm ra tới, hiện tại vừa vặn lấy ra dùng một lát. Các nàng không hổ là tà tu, các loại cản đường ăn cướp, sát nhân diệt khẩu, tàng hình liễm tức phù lục có không ít. Thêm nữa lúc trước được chứng kiến hai nữ ở giữa chiến đấu, tinh thông tính kế, âm hiểm tàn nhẫn, dù là Trương Nguyên hiện tại đã bắt các nàng, như cũng không dám kinh thường. Đem hai nữ ném xuống đất, lột thành trắng non cừu non. Hao tổn pháp lực, lại thi triển một lần tàng phong thần thông, đem hai nữ trong trong ngoài ngoài đều kiểm tra một lần, lại ném ra hai tấm trung phẩm tịnh hóa phù cho các nàng tắm rửa. Ân, không có cái gì dị dạng khí tức cùng tiêu ký. Đó lấy, lại kiểm tra y phục của các nàng. Khá lắm, hai nữ cũng chỉ mặc trung phẩm pháp y, liễu nhất là Đào Hoa nương tử pháp y, liễu khí cấm chừng 71 đạo. Không hổ là ta đạo bảng truy nã trên bài danh trước 100 gia hỏa, thật mập. Trương Nguyên nhịn không được than thở. Nếu là đem bảng truy nã trên nữ tà tu một mẹ hút gọn. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, một cỗ mát lạnh khí tức lưu chuyển toàn thân, thanh tâm pháp chú trấn áp tà niệm. Con đường này thoải mái thì thoải mái, nhưng quá nguy hiểm. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, vạn vừa sẩy tay liền xong đời rồi. Tập trung ý chí, lại liếm môi một cái, đè nén xuống kiểm kê chiến lợi phẩm xúc động, Trương Nguyên lại cho hai nữ phân biệt bổ sung một tấm trung phẩm khốn cấm phù, cuốn lên huyền âm khí cấm pháp châm, lúc này mới rời đất động. Đầu tiên là tắm rửa thay quần áo, phối hợp hồi xuân phủ điều tức. Sau hai canh giờ, đợi đến tinh khí thần khôi phục lại đỉnh phòng, Trương Nguyên lúc này mới lấy ra hai nữ túi chữ vật, ném trên bàn. Lúc trước đã xóa sạch hai nữ túi chữ vật tấn ký, thô sơ giản lược dò xét một chút. không hổ là tà đạo bảng truy nã trên lừng lẫy có tên tà tu, hai nữ trong túi chứa vật đồ tốt đều không thiếu. Trước mở ai đây này? Trương Nguyên mặt mũi tràn đầy vội vàng, cái này tâm tình cùng kiếp trước sớm mở tốt phòng, chờ hai vị nữ đồng sự tới tăng ca đánh bộ kẹ một dạng kích động. Suy nghĩ một chút, Thanh Hoa nương tử đã thử qua, Đào Hoa nương tử còn chưa có thử qua. Vậy trước tiên mở Đào Hoa nương tử a vụ vụ trên bàn màu hồng túi chứa vật, xoát 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 từng đạo linh quang, từng kiện đồ vật theo Trương Nguyên tâm ý bay ra. Sau hai cách giờ, mật thất cái bàn cùng mặt đất phân loại bày đầy các loại chiến lợi phẩm. Trương Nguyên đứng tại trước bàn, nhìn chằm chằm những vật kia, phát động đốc, cùng đột nhiên chúng trao giải một dạng. Mấy hơi về sau, hắn mới hai mắt tỏa ánh sáng, cả người cuồng hỉ lên. 47 đạo khí cấm trung phẩm pháp khí thanh diệp kiếm, 49 đạo khí cấm trung phẩm pháp khí hoặc tâm đồng linh, 37 đạo khí cấm trung phẩm lá xanh pháp y liễu, 71 đạo khí cấm trung phẩm pháp khí vô tướng pháp y liễu. Tất cả chiến lợi phẩm bên trong, quý giá nhất chỉ có cái này 4 kiện pháp khí. Trong đó phía trước 3 kiện theo Thanh Hoa nương tử chỗ thu hết mà đến, đằng sau cái này bộ pháp y xuất từ Đào Hoa nương tử. Trên thị trường, kém nhất trung phẩm pháp khí cũng muốn 1 vạn pháp tiền, một số tinh phẩm thậm chí vượt qua 5 vạn pháp tiền. Mà cái này 4 kiện pháp khí bên trong, đắt nhất không thể nghi ngờ là vô tướng pháp y liễu. 71 đạo khí cấm, chắc hẳn bị Đào Hoa nương tử ôn dưỡng một đoạn thời gian rất dài. Bên trong luyện vào đại danh đỉnh đỉnh tiểu vô tướng khí cấm, một khi mặc lên người, có thể tàng hình, liệp tức, hộ thể, có thể xưng nhà ở du lịch, sát nhân diệt khẩu chuẩn bị lương phẩm. Chắc không được Đào Hoa nương tử có thể tại ẩn nút Thanh Hà thành nhiều năm như vậy, kiện pháp khí này không thể bỏ qua công lao. Đáng tiếc luyện chế vô tướng pháp y linh tài chỉ là trung phẩm, nếu là lấy thượng phẩm linh tài làm căn cơ, sợ là có thể dưỡng luyện ra vượt qua 72 đạo khí cấm, thành vị thượng phẩm pháp khí. Cho dù là biến mất Đào Hoa nương tử là ấn, linh tính hơi bị hao tổn, lấy ra đi đoán chừng cũng có thể bán ra 8, 9 vạn pháp tiền. Mặt khác 3 kiện trung phẩm pháp khí, hoặc tâm đồng linh có lẽ có thể mua được 3 vạn pháp tiền, mặt khác 2 kiện thì là 1 vạn tả hữu pháp tiền. Đáng tiếc hai nữ liền kiện hạ phẩm pháp khí cũng không. Trương Nguyên có chút tiếc nuối nói ra. Thượng phẩm pháp khí không dám nghĩ, một số so sánh giàu có luyện khí hậu kỳ tu sĩ cũng hiếm thấy cầm giữ có một thành, đại bộ phận đều là dùng trung phẩm pháp khí giữ thể diện. Nghe một điểm luyện khí hậu kỳ, còn tại dùng hạ phẩm pháp khí. Nghĩ lại, pháp khí như vậy vật chất quý, không phải ven đường rau cải trắng. Có lẽ hai nữ đã từng có, nhưng bây giờ không cần dùng, đương nhiên sẽ không lưu trong tay. Bên cạnh bàn, bên trái là 13 bình đan dược, hạ phẩm 10 bình, trung phẩm 3 bình. Trong đó trung phẩm đan dược theo thứ tự là trung phẩm Cấu Nguyên đan, Tinh Nguyên đan cùng Dưỡng Khí đan. 3 bình cộng lại, ước chừng có 17 viên, hơn 1 vạn pháp tiền tới tay. Hạ phẩm chủng loại tương đối nhiều, giá trị cũng là 1 vạn pháp tiền tả hữu, trong đó bao quát một loại ăn có thể khiến người ta phát xuân không đứng đắn đan dược. Trung phẩm pháp phù có 12 tấm, trừ lúc trước dùng tại hai nữ trên người cái kia mấy loại. Hạ phẩm phù lục pháp phù có hơn 50 tấm. Trong đó 9 thành xuất từ Đào Hoa nương tử, không hổ là phù sư. Một số không có phẩm cấp, hạ phẩm cùng trung phẩm linh tài, nhiều như rừng cộng lại, cũng đáng cái mấy ngàn viên pháp tiền. Còn có 1 vạn hơn 2.400 viên pháp tiền. Trong đó hơn 9000 viên pháp tiền là Đào Hoa nương tử cống hiến, cái này cờ tìm kiếm đàn bà, ngược lại là cần kiệm công việc quản gia a mặt khác một số ngọc tấn, ngọc giản, ngọc thư cùng giấy ngọc cũng không thiếu. Trương Nguyên từng cái điều tra lên. Kết quả nhường hắn có chút kinh nghi bất định là, Thanh Hoa nương tử một khối ngọc tấn trên biểu hiện, thiếu chủ xuất quan, mau tới. Đào Hoa nương tử một khối ngọc tấn trên biểu hiện, đồng chí, máu điện. Cái này khiến Trương Nguyên lửa nóng chi tâm một chút lạnh đi. Hai vị này đằng sau sợ là đều liên lụy đến cái khác tà đạo thế lực. Trương Nguyên sắc mặt âm tình bất định đảo qua cả phòng thu hoạch, trầm mặc một hồi, nói một mình, đồ đạc của các nàng không thể lưu, trời mới biết phía trên sẽ có hay không có cổ quái mà ta lại không tra được. Nếu là dẫn tới cái khác tà đạo tu sĩ. Nhớ tới ở đây, Trương Nguyên tay áo bung lên, thẳng đem những vật phẩm này thu vào chứa vật đại. Tiếp theo vũ trang đầy đủ rời tiểu trà sơn, thẳng đến U Lâm Hắc thị. Bây giờ Hắc thị bên trong, tà tu so trước kia càng nhiều. Chấp pháp đường cùng những cái kia liệp sư liên minh ở bên ngoài truy sát tà tu rất gấp, đến Hắc thị, những cái kia tà tu lại có thể cùng những cái kia chính đạo, bàng môn, tà đạo tu sĩ làm lên giao dịch. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, dưới tình huống bình thường, Trương Nguyên hiện lộ đều là thể tu thân phận, mà làm không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, Trương Nguyên thì là ngụy trang tự thân, hóa thân tà tu. Khoan hay nói, dùng tà tu thân phận tại Hắc thị làm giao dịch, ngược lại so sánh thuận lợi, khó chịu mắng vài câu, nhân gia căn bản không dám mạnh miệng. Đằng sau liên tục thời gian một tháng, Trương Nguyên du tẩu cùng Thanh Hà thành 5 cái nội thành 6 cái Hắc thị, từng nhóm đem các loại chiến lợi phẩm giao dịch ra ngoài, liền theo hai nữ chỗ thu hết pháp tiền, đều đổi thành một lần. Cuối cùng đổi lấy trọn vẹn 17 vạn pháp tiền. Hắn sao, lão tử trực tiếp một đợt mập. Pháp tiền nhưng thật ra là một loại do thiên địa linh khí cùng linh ngọc tại một loại nào đó thiên địa cấm chế phía dưới, đi qua huyền ảo phương thức dung hợp mà hình thành một loại đặc thù linh tài. Luyện đan, luyện khí, luyện trận, luyện phù thậm chí cái khác các mặt nghề nghiệp, pháp tiền đều là không thể thiếu vật liệu. Cho nên mà trở thành tu tiên giới thông dụng tiền. Bất quá, do ở trong đó linh khí hỗn tạp, trừ phi một số tu hành đặc thù công pháp người, bình thường tu sĩ không sẽ trực tiếp thu nạp linh khí trong đó, miễn cho dơ bẩn tự thân pháp lực. Một đêm kia, Trương Nguyên trốn ở mật thất, trọn vẹn đến 3 lần, lúc này mới cười ngủ thiếp đi. Ngày thứ 2, Trương Nguyên giấu trong lòng hơn 10 vạn pháp tiền, tiến về phường thị, chuẩn bị trắng trợn mua sắm, qua đêm có tiền tu sĩ nghiện. Kiếp trước kiếp này, lần thứ nhất có tiền như vậy.